Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử người đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày tu Pháp Quan Trai Giới và niệm Phật của đạo tràng dù phương linh của chúng ta. Thì giờ này là giờ học Pháp. Thì hôm nay cũng có duyên sự thì bác Hữu Duyên cô Tư Châu Tư Châu ở Mỹ Quốc về Việt Nam để thăm gia đình, đồng thời cũng đến viếng chùa Phú Linh của chúng ta cùng với gia đình bà con để cùng tu một ngày hôm nay. Cho biết thì nghe nói đạo tràng chúng ta tu thường xuyên và Tu Châu cũng có cái tâm bố thí rất là rộng rãi đối với hữu sự với bà con nghèo, làm việc từ thiện và cúng dường tam bảo, nên nhất là đi đến chùa Phú Linh của chúng ta đã ba lần để gửi tiền về nhờ gia đình Hữu Duyên đại diện về đây để phát lễ tài tăng cúng dường cầu cho trẻ em là Nguyễn Phúc Sang thời cầu siêu cho cha mẹ ông bà quá phản dù sinh khổ độ ngoại tư dinh được siêu thăng về cảm giác an lành. Và hôm nay trở về Việt Nam để đến chùa của chúng ta để được tu một ngày. Thì một ngày tu hôm nay thì gia đình của Thầy Tu Châu thì phát tâm để hộ cái ngày tu của chúng ta là 3 triệu đồng ngày tu hai phần bản thân và ủng hộ cho Phật tử nhà bếp của chúng ta 20 phần quà gạo nhà bếp nha, đây là riêng nhà bếp ạ. Như vậy rồi ngày mai thì tôi sẽ đem bà để cứu cho Phật tử nhà bếp, rồi phóng tăng 1 triệu nữa để bố thí giúp đỡ một phần khó khỏi chất chất là vui. Thì đó là những cái phần mà bác cũng đi về nhà sư giúp đỡ cho thành lập trước đó. Chị sư cũng quan hệ để chứng minh trong cái phức lạc cho Tu Châu ha. Còn Phật tử gia hộ cho cô còn mẹ Phật Đức sẽ sở nguyện được như lý hộ với Phật Đức gia đình của cô được trong lập sự chúc là thật vui cho cô được khỏe làm ăn được phát đạt ha. Tội nghiệp của nó không phải là đồ chai bác á. Đồ chai bác ăn chai làm đồ chai để có lời chỉ hướng về cái đạo phước như vậy cũng rất là tốt. Giờ nay đồng tu chúng ta một ngày kết duyên với đạo tràng niệm Phật chùa Phước Linh và đạo duyên cho bà con một xe xuống đây để tu cho ngày hôm nay thì chúng ta mừng vui được đón Tu Châu và ông bạn ha Châu Lộc đồng từ Mỹ Quốc về Việt Nam. Thôi thì đi cho cả con tay đi là Phật. Bây giờ bước vào buổi học tu hôm nay, thì hôm nay sư sẽ gửi cho chúng ta bài học, đó là cái đề tài chúng ta nghiên cứu hôm nay để sắp tấn nhắc nhở Phật tử hành giả người tu Phật của chúng ta. Đó là tu bằng trí tuệ và niềm tin. Tu bằng trí tuệ và niềm tin. Hôm lễ bàn giảng có thể chúng ta có nghe sư giảng cái đề tài là hai nghĩa lớn của Phật thẳng sanh phải không? Trí tuệ và niềm tin thì đó thì chưa nói nó khác. Còn ở đây thì bài giảng hôm nay của chúng ta là tu bằng trí tuệ và niềm tin. Là tu bằng trí tuệ và niềm tin. Thì hôm nay là Phật tử chuyên tu niệm Phật của chúng ta là Phật tử hành giả tu để làm gì vậy? Về cực lạc vãng sanh phải không? Là chúng ta đã có hiểu biết và chúng ta cố gắng thực hành pháp môn tu để tương lai chúng ta được vãng sanh về cực lạc. Nhưng hôm nay khi giảng đề tài này để nhắc nhở Phật tử chúng ta cũng như để góp ý của quý Phật tử mới chưa không rõ vấn đề tu để giải thoát, để giúp để mà chúng ta cố gắng để phát triển cái lợi ích lớn thì chúng ta trong cuộc sống này trong cái gọi là chịu tu như vậy. Thì trước khi đi sâu vào bài giảng này thì sư gửi Phật tử chúng ta khái quát vài ý niệm của Phật dạy. Đức Phật nói rằng tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ bán ta. Đức Phật rất là cẩn thận khi mà đặt cho ai đó tin ngài và theo ngài tu. Đức Phật không giống như những cái giáo chủ khác là bằng mặt khải và niềm tin suông, mà Đức Phật cho chúng ta là một cái vấn đề rất là quan trọng trước khi đến với Phật, sống với Phật và dân theo lời Phật dạy phải suy nghĩ kỹ, quan thấu cho rõ chúng ta biết rõ rồi tin Phật chúng ta sẽ theo Phật, thấy không? Như vậy chứ không phải bằng cái xu hướng. Và như vậy Đức Phật không chịu chúng ta theo Phật bằng cái xu hướng, để sau này chúng ta mới dở mộng, thấy không? Thấy như vậy để đã lòng mà chúng ta đến với Phật bằng cái niềm tin đó bằng cái thời buồn bằng trí tuệ là sự hiểu biết của chân sang trên Đức Phật cách rất là rõ ràng, không có sai lầm. Từ đó Đức Phật là người đáng để chúng ta nương dựa vào và đáng để chúng ta học, đáng để chúng ta để bắt chước và thực hành những lời Phật dạy để gọi là an lạc trong hiện tại và giải thoát cho thành Phật ở tương lai. Khi Đức Phật nói rằng tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta là như vậy. Phật tử nó tin Phật mà chúng ta không hiểu Phật, tin cái xu hướng cho nên tin cái mù quáng theo Phật, như vậy thì đồng nghĩa là chúng ta phỉ báng Đức Phật cách rất là rõ ràng. Tại vì có thể không hiểu Phật gì hết, giờ mình đi theo Phật hỏi chứ tại sao theo Phật tôi không biết, hay là đi đâu bắt đi theo hay không thấy đồng theo, thấy đồng theo chứ biết gì hết. Thế như vậy tôi như hôm nay đi chùa Phước Linh, thấy chùa Phước Linh mà tu đông quá, xa đét thì chùa Phước Linh chúng ta đông nhất, mà nó đi tỉnh Đồng Tháp thì ở đây chúng ta cũng là có hạn đó. Còn nếu mà chuyên tu thì chủ nhân chúng ta là chuyên tu đứng hàng đầu, tại vì sư đã mở đầu ngàn là từ lâu, sư là khơi nguồn đạo tràng niệm Phật đầu tiên tỉnh Đồng Tháp từ xưa đến nay. Và tại vì sao Sa Đéc này đạo tràng niệm Phật đầu tiên nhất ở thị xã Sa Đéc là chùa Phú Linh của chúng ta bắt đầu chuyên tu niệm Phật. Vậy thì hôm nay thấy chùa nó tu đông quá, tôi bắt trước thì tu theo nhưng mà chưa biết rõ trong này sư giảng thế nào. Tại như vậy đó thì mình đến với Phật cũng như vậy, mình phải hiểu rõ Đức Phật thế nào mà nó theo. Cần nó theo Phật rồi là phải bằng sự nhận xét thấy rõ là không còn hối hận, phải không đấy? Tại vì Phật là bậc sáng suốt hoàn toàn, Phật là bậc giải thoát hoàn toàn, Phật là bậc đại phước đức, đại trí tuệ, đại giải thoát. Cho nên tính từ chỗ đó chư thiên và loài người đều tán thán và khen ngợi, đều quy ngưỡng kính trọng, cho nên gọi là Phật Thế Tôn. Cho nên chúng ta đương theo Phật để có những cái lợi lớn của chúng ta, để được trí huệ Phật, để mình rọi sáng tâm mình không còn mê mờ, và đương theo lời Phật dạy để tu không còn sống với những cái ác kiến, những cái hành động tội lỗi, để chúng ta được an lạc trong hiện tại và chúng ta được giải thoát ở tương lai. Là như vậy, vậy thì chúng ta có hiểu được Phật, cho nên chúng ta mới giác ngộ và chúng ta tin và chúng ta tu theo Phật. Như vậy thì khi mà học và tu theo Phật như vậy, ai hỏi tới thì đã trở thành tôi đi về với Phật, tôi sống tu với Phật, tại vì tôi đã hiểu biết rõ Đức Phật là Phật đã tu từ vô lượng kiếp, kiếp này ngày đắc đạo và ngày đã bằng cái trí tuệ thân chứng và ngày truyền lạc thành chánh pháp, nghe hiểu biết rõ, cho nên tôi đi theo Phật tu để tìm sự hạnh phúc an lạc như Phật dạy. Vậy thì chúng ta không có mê tín, phải không? Phải như vậy. Vậy thì vấn đề thứ hai, hãy đến với Phật bằng trí tuệ biết rõ và niềm tin chân thật. Thì bây giờ chúng ta đến với Phật bằng trí tuệ nhận thấy biết rõ, bằng niềm tin chân thật đến với Phật. Tại vì Phật dạy chúng ta những cái hiểu biết về bằng trí tuệ nhận thức để biết rõ thế gian, biết rõ con người mình, biết rõ luân hồi khổ do đâu, biết rõ cách tu để giải thoát luân hồi khổ. Đó là trí tuệ Phật đã thấu đạt và truyền đạt chúng ta bằng cái lời giáo huấn, cái lời bài pháp. Giờ pháp đó được ghi lại hôm nay chúng ta được đọc tụng thường xuyên, đó là kinh, là kinh đó mà tới đó. Như vậy thành ra hôm nay mình đọc kinh Phật để mình hiểu biết, để mình tu theo Phật. Cho nên ở đây cái trò kinh Pháp Cú sẽ khơi nguồn trong bài học hôm nay tự chúng ta được nghe. Kinh Pháp Cú Phật dạy rằng đạo nhiều hành chẳng theo kinh thì phần lợi ích khó thành tựu cho, khác nào như kẻ chăn bò để bò cho chủ sữa bơ không dùng. Nghe không? Phần đó là tôi quá nói nha. Tôi lặp lại lần nữa nha. Đọc nhiều hành chẳng theo kinh thì phần lợi ích khó thành tựu cho, khác nào như kẻ chăn bò đến bò cho chủ sữa bơ không dùng, hay gọi là chẳng được dùng. Mình nói là câu ngắn gọn vậy đó, là không dùng, là không được dùng, thấy không? Vậy thì chúng ta đọc cũng kinh nhiều, học kinh nhiều, nói kinh nhiều, không có tu gì hết. Nghe rõ đây nha, nghe rõ là nhức đầu, phải không? Đó, vậy thì ta đọc hết bộ kinh này sang bộ kinh khác, đọc tụng tối ngày sáng đêm mà chúng ta không có hiểu gì hết, hay là mình có hiểu nhưng mình không có tu gì hết, phải không? Như vậy thì giống như kẻ chăn bò mướn mà thôi. Tối ngày mình tiếp từng bộ kinh đến với Phật để mình kể công. Ba thuật bộ kinh là có phước, ba Phật tử tụng bộ kinh là có phước, Phật tử là đọc bộ kinh là có phước, suy gẫm kinh pháp Phật là có phước. Tại tại vì Phật tử đâu nghĩ ác, đâu làm ác, ta người ta đâu có tội, mà chúng ta có phước, phải không? Phải như vậy. Nhưng mà đây là có phước gì? Là có phước là gieo duyên ở kiếp sau tương lai mà thôi, chứ chúng ta là không có tù. Đó, ta đã giống như kẻ chăn bò, chăn bò mướn. Phật tử có đi chăn bò mướn chưa? Coi chăn bò mướn, coi trâu mướn, hả? Coi vịt mướn, chưa em ta khác như vậy. Như vậy thành ra Phật tử là coi mướn có nghĩa là gì? Là coi giường mang tiền. Thành ra do đó rồi á, người đại tớ coi bò, rồi là chiều cái lùa bò về chùa, rồi giao cho chủ, xác lùa bò ra đồng, giữ gìn cho kỹ, chiều giao về cho chủ. Và khi giao cho chủ là sao Phật tử? Là phải cho bò ăn no, tắm rửa kỹ lưỡng sạch sẽ rồi mới giao cho chủ, đúng không? Rồi cái tháng bữa sau cũng vậy, đúng tháng ra đến ngày làm mà lãnh lương, đúng không? Vậy thì con bò đó của ai vậy? Của chủ. Vậy thì khi con bò đó mà nó có sữa đó, nặng sữa ra mình có được uống không? Của chủ là mình được uống, tại vì bò là của chủ. Phải không? Vậy thì Phật tử tối ngày cứ tụng kinh của Phật hoài, phải không? Thành ra tụng hoài, tụng mãi, tụng ngày này qua ngày kia, từ bộ này sang bộ nọ, thì giống như kẻ chăn bò mướn mà thôi. Ở đây có ai chăn bò mướn không? Giơ tay lên coi. Có thiếu gì không dám nói, không dám giơ tay cho mắc cỡ. Thật sự là chăn bò mướn dữ lắm, phải không ạ? Tại vì mình đọc tụng nhiều bộ kinh lắm, hết bộ này sang bộ kinh kia, một bộ mình tụng nhiều lần. Đó, những kinh chú của Phật mình tụng hoài nhưng không có tu. Thật sự đừng nghĩ rằng là tụng kinh là mình thật sự là tu, đừng nghĩ rằng tụng chú thật sự là tu. Tại vì Phật tử tụng kinh á là Phật tử đọc rồi qua rồi thôi, thầy sẽ đọc qua rồi thôi. Đọc kinh thì có phước đó, một là phước báo, hai là phước gì, là phước ký. Nhưng mà đó là cá nhân, để mà đi vào a lại thức để tồn động, để dành, để sau này có duyên khi mình nghe được các vị đại sư mà giảng, nương nhờ cái đọc hồi xưa mà chưa hiểu nè, nó ẩn tàng trong cái tâm thức của chúng ta, bây giờ bỗng nhiên chúng ta hiểu bừng sáng lên. Nhưng với điều kiện là người đại sư đắc đạo nói đọc đến cái đoạn này, giảng đoạn này, mình đã bừng sáng tâm lên. Đó như vậy, thành ra chúng ta làm cái giống để dành mà thôi. Thế nha, hãy hưởng chút phước báo nào ở phía sau. Ví dụ mình được kinh Pháp Hoa chẳng hạn đi, mà đến được phước rất là lớn. Nhưng mà phước đó thì chúng ta phải ở luân hầu phía sau để hưởng. Luân hầu phía sau để hưởng. Còn bây giờ Phật tử có đạt được ngũ chi kiếp Pháp Hoa đâu, phải không? Tại sao Phật tử tụng bộ này sang bộ kia, tụng rất nhiều bộ nhưng chỉ được phước trí ẩn tàng để dành, thì Phật tử được phước báo tương lai được hưởng để giàu sang phú quý ở cuộc sống tương lai và cái sống mai sau, thân tướng trang nghiêm, thân tướng đẹp, thân tướng thấy dễ thương dễ mến, tướng hảo mà. Được chuyển từ thân nữ đến là thân đàn ông ở kiếp sau. Bởi vì thân đàn bà là thân nghiệp trước, thân đàn ông là thân phước báo, phải không? Bây giờ mình muốn chuyển chứ sao làm thân nam thì bây giờ phải xuyên tụng Pháp Hoa trình, thấy không? Đó, như vậy. Vậy thì Phật tử tụng Pháp Hoa mà có tu không? Phải không? Và nói rằng là tu tụng là tu tu đó, có tu nhưng mà tu là tu gì? Phật tử tu kiếp trước, thật sự không phải là người tu chính thần giác ngộ. Còn Phật tử tụng chú đi, mê miết trong bài chú, rồi tụng rồi thôi buông xong hết, phải không? Rồi kể em tụng 3 biến, 4 biến, 5 biến, 7 biến, 100 biến, 1000 biến, rồi thôi xong. Đây giờ chắc tiêu trừ tội lỗi nhiều nữa, tiêu trừ nghiệp chướng nhiều vậy thôi. Thế nên như vậy đó, thành ra đó là mình tu kể, tu đếm, tu kể. Nhưng rốt cuộc rồi thì đại bi là đại bi, lăng nghiêm là lăng nghiêm, Pháp Hoa là Pháp Hoa. À, chúng ta thì sao mà tưởng phiền não vẫn là phiền não. Thấy rõ chưa? Cho nên nó tụng nhiều và chẳng thành theo kinh thì phần lớn dễ thành tựu cho chữ dễ đây cô. Cái vị thầy này dịch á, khi đọc ra chúng ta thấy khó hiểu hay hiểu lầm. Chữ dễ ta nghĩ rằng là dễ thành, nhưng chữ dễ này có nghĩa là nó ngược lại, dễ là dễ gì thành. Chữ dễ là cái là dễ gì thành. Cho nên tôi dịch lại cái chữ này là khó để dễ hiểu nhất, phải không? Thì phần lớn khó thành tựu cho, chứ chúng ta dễ nghe hơn là khó thành tựu cho. đến đây nghĩa là gì? Là giảng hóa. Tại vì Phật dạy rằng là khác bên giả kinh Phật chi lý, xem kinh Phật để hiểu rõ lý của lời Phật dạy trong kinh, cái nghĩa như thế nào, chỗ tu và làm sao, để làm gì, để chúng ta thực hành, để mà chúng ta giải thoát trong hiện tại và tương lai. Vậy thì chúng ta đọc kinh, xem kinh rồi chúng ta không có tu gì hết thì cũng như không thôi, giống như kẻ chăn bò, đến bò cho chủ, đến bò hàng ngày sắp cho đủ, lùi vậy mà thiếu một con là phải bị thương đó, phải không? Là phải cho đủ, ngày hôm nay trình với chủ đủ 10 con rồi sao mới được vậy? Đã đồng hơn lùa ra đồng là trước khi lùa ra cũng chết đủ 10 con, chiều đã về cũng đủ 10 con, phải không? Đó mà con ốm mà con ăn không no bị dày, mà con ở dơ cũng bị dày, phải ăn no à, hai cái bụng nó phình ra tròn do, hai cái hốc nó thử cho bạn no hai cái hốc nó tròn do, mà chủ thấy ăn cái hốc tóc dột là kể như cho ăn thiếu là đói là bị dày, phải không? Nó như vậy mà tử mà tụng kinh mà bỏ nửa chừng á là bị là như quả là chưa đủ mà kể bổ sao được, là như vậy. Cho nên là kể mà thôi, cho nên có phước mà thôi. Vậy thì phước này là phước đưa ở chúng ta trong vòng luân hồi và sanh tử, chứ chưa phải giải thoát tại chúng ta không có tu. Trả lời vấn đề cái đó hồi nãy, tức là Phật dạy khác đơn giản kinh Phật chi lý, là xem kinh để hiểu rõ lý kinh của lời Phật dạy như thế nào, để làm gì, để mình tu theo khả năng của mình ứng dụng, để mình tu đoạn phiền não sanh tử khổ. Đó là mục tiêu mà chúng ta tụng kinh Phật, mục tiêu mà chúng ta đã quán kinh Phật và đưa chúng ta đến hành động thực tế để chúng ta an lạc trong hiện tại bằng kỹ là hành tu để đoạn phiền não, phải như vậy. Cho nên ở đây hành giả phải vượt qua những thử thách, sẽ đi thẳng vào vấn đề của chúng ta. Mình là người Phật tử, hôm nay là người chuyên tu niệm Phật rồi, ở đây đạo tràng chúng ta là người chuyên tu niệm Phật, cho nên tối ngày niệm Phật không, mà thử ra cái chùa của Linh không nghe tiếng kinh tụng, tối ngày là niệm Phật không à, âm thầm lặng lẽ sẽ đi đứng nằm ngồi lo niệm Phật à, trong tụng kinh như các chùa khác. Tại vì mục tiêu sư hầu lúc bước vào chùa của Linh này sư đã nghĩ trước rồi, sư đã tạo đạo tràng đặc biệt của Liên sư là chỉ niệm Phật không mà thôi à, chứ không có tụng kinh gì cả, trừ ở cầu an cầu siêu và ngày sám hối là có tụng kinh à, hay mùa du lan thì có tụng kinh để cho Phật tử hiểu hiểu được cái sự thiếu đạo mà chúng ta lo và đền ơn cha mẹ ông bà ở trong mùa thì là có hiếu, còn ngoài ra ngày thường là niệm Phật không. Nên đạo tràng tu chùa Phước Linh là niệm Phật từ sáng tới chiều, tới xong rồi về, chứ không có tụng kinh gì cả. Để thấy rõ không? Như vậy, cho nên là giữ như vậy để chi? Để cái niệm chúng ta thuần. Bởi vì đây là chúng ta hành tu mà. Tại đó hành tu rồi á là thực hành pháp môn. Thực hành pháp môn có nghĩa là Phật tử đã học kinh rồi, đã hiểu rồi. Cho nên bây giờ là chúng ta lo tu. Lo tu mới giải thoát được. Chứ tối ngày cái tụng kinh đến hoài sao giải thoát được? Phật tử nhớ câu kinh nãy giờ không? À, đọc nhiều hành chặt theo kinh thì phần lợi ích khó thành tụ cho, khác nào như kẻ chăn bò đến bò cho chủ một sữa bơ không dùng, là chỉ được lãnh lương hàng tháng là thôi, công dưỡng châu bò chứ họ có làm chủ của con bò nào hết, thậm chí không được uống được miếng sữa bò và mình nuôi cho ăn cỏ nó có sữa mà không được uống, phải không? Thế như vậy thật ra chúng ta tụng kinh nhiều chúng ta có phước thôi, phước nhỏ thôi, thế mà không có tu là không có giải thoát, mà giải thoát là cái phước lớn. À, phước lớn này cho mình tu mới có, chứ không tu được không bao giờ có. Đó là như vậy. Cho nên hành giả là người chân tu của chúng ta đó. Nói người chân tu là người có mục tiêu lý tưởng lớn là giải thoát sanh tử ngay kiếp này. Chúng ta tu đây là vì sanh tử mà tu à, thoát khổ ở trong hiện tại thì lần và giải thoát khổ luôn à, khi chúng ta từ giả khỏi đời này là chúng ta giải thoát. Cho nên chúng ta là người hành giả chân tu. Chữ chân tu là người tu chân thật, từ tu chân thật, mà tu chân thật là tu không có dối phải không? Tu chân thật là tu có dối, là tu thiệt lòng, tu thiệt lòng, tu thiệt lòng là tu sao mà tử, là phát tâm khởi đầu như thế nào thì tu tới chết như vậy, đó là tu chân thật. Còn phát tâm khởi đầu mà nửa chừng thay đổi là chúng ta là gì? Là không có chân thật, nghe rõ không? À, vậy đạo tử là người chân thật, là người từ đầu như thế nào thì suốt lộ trình tu phải là như thế đó, cho đến cuối đời chúng ta được kết thúc đoạn đường đi của chúng ta, gọi là người tu chân thật. Cho nên mọi người biết rằng bất cứ hành giả nào đệ tử Phật, dù tu thiền, tu mật, tu giáo hay tu tình, nếu tu thiền thì chọn pháp môn nào ở đây mà tu, họ thích rồi thì cứ theo đó mà tu, một cái thề một đó thì niệm hoài và tu mãi, để khi nào đạt được định
và chứng thề và đạt được quả linh, chứ không có thay đổi. Nhờ vậy anh mới nấu chín cái tâm mình được, để đốt cháy phiền não để tịnh tâm. Rồi nay tu đề mục này mới bỏ qua đề mục khác, rồi nay tu pháp này nhảy qua pháp kia, là Phật tử không có cái sự bền vững, không có sự cố gắng liên tục, thì làm sao mà nó kết quả được? Phật tử thấy rõ không? Mới xuống giống dưa leo quá à, mới vừa lên bắt đầu nó có ngọt cái giò, cái giòi cái nhổ lên trồng dưa hấu, nó có lên bỏ giòi cái nhổ lên trồng bí đao, rồi nó nhổ cái nó lên cái giòi bỏ giò bò cái là thì nhổ lên trồng bầu. Như vậy Phật tử tốn giống nhiều không? Tốn công nhiều không? Mà khi mình trồng bầu đó nó chưa có nụ, bên kia là dưa leo ta ăn từng bàn, phải không? Như vậy thì mình thấy sao? Bây giờ thấy bên kia là trồng cái đó, vậy vậy bắt trước dờn qua cái nhổ của mình, dờn cái nhổ của mình, dờn kia nhổ của mình, rốt cuộc rồi là lúc nào mình không có cái gì để mà là cố định cả, cho nên cuối cùng chúng ta thất bại trầm trầm. Thế như đó, đó như vậy. Thành ra cái tu vậy đó, hôm nay mà tu kiểu này, mới tu kiểu kia, mốt tu kiểu nọ, đó là còn tu bắt trước không? Đó không có gì là cố định của mình cả. Thì như vậy đâu có cái gì thuần đó, không có cái gì thuần nữa, làm sao mà chúng ta được là an tâm được? Tại vì không thuần thì không có tu liên tục, mà không tu liên tục làm sao mà là nhất tâm? Mà không nhất tâm thì làm sao mà tự định? Mà không định nữa làm sao mà chúng ta lọc được tiền não? Mà không lọc tiền não thì sao có trí huệ? Mà không có trí huệ làm sao mà chặt đứt vô minh? Mà không chặt đứt vô minh làm sao mà dứt sanh tử? Vậy thì bị luân hồi dĩ nhiên thôi. Tưởng chú hướng nè là để bò cho chủ sữa bơ không dùng, chỉ được đánh lương thôi. Hiểu rõ không? Nó như vậy cái tu chúng ta giống như làm ăn đó, phải chuyên nè. Cho nên khi nói hoài nhất nghệ tinh nhất thông minh, bá nghệ tinh hào bá, bá nghệ tinh như bá đắc. Thầy còn nói vết cát chút xíu mình dễ đỡ mắc cỡ, nghĩa là gì? À, nhất nghệ tinh nhất thân dinh à, mà bá bá nghệ hảo thì thân, phải không? À, vậy thì bá nghệ hảo thì thân tức là nhiều nghề thì chỉ nuôi đủ ăn cơm, cái nào biết mớ thôi, thợ hồ cũng biết, thợ mộc cũng biết, thợ may cũng biết, thợ gì biết hết á, nhưng mà toàn là thợ gì, thợ không có rành nghề tay, cho nên làm đặt giặt để kiếm cơm qua ngày, chứ mà làm công trình lớn không phải mướn mình hết, tại sao phải họ chỉ, phải không? Nó như vậy nó xây hồ lên xây cao xem nổ sập nhà ta sao, phải không? Còn bào vào hồ nó khuyết cái gỗ hư gỗ nữa chứ, cắt cưa nó lãi hoài thì hư cây người ta, phải không? Nó như vậy đó, không phải. Còn mai đồ vô để kim chảy bậy chảy bạc cứ dạy người ta là cái gì vậy? Thành ra là bá nghệ tinh á, bá nhất nghệ tinh thì nhất thân minh, mà bá nghệ thì hảo thì thân, nuôi cơm qua ngày thôi, cái giống gì tôi cũng biết, biết bá không, phải không? Còn mà cái nghề nào ra nghề đấy là chúng ta sẽ thành nghề. Từ thợ hồ chi sau này sẽ làm thầu, phải không? Thầu rồi sau này sẽ giàu, đúng không? Tôi như sư bây giờ sư có nghề chiên với sư đó, mà tại sao không? Cho nên sư giờ sư giàu. Nghề chiên gì? Là chiên niệm Phật. Tôi đã sư nghiên cứu kỹ mấy vị đại sư rồi, mấy vị đại sư nổi tiếng thường thường chiên có một phía là hãy mà giảng mà chiên nghiệp giảng, còn tu chiên nghiệp tu, pháp hành nào ra pháp hành đó, mà chuyên cái nào thì nó giỏi cái đó, mà giỏi cái đó thì chúng ta mới có gì có ảnh hưởng lớn. Còn nếu mà chúng ta mà không có chuyên gì hết á thì là mình chỉ ảnh hưởng sơ sơ thôi. Bây giờ tôi thấy có nhiều người giảng sư rất giỏi nhưng mà không có chuyên tu, không chuyên tu đâu dám mở đạo tràng, phải không? Mở đạo tràng sao biết giảng ai, chỉ đi giảng ở đây không chứ mở đạo tràng giả tu thì không biết chuyên tu lấy gì giải. Thế chứ thì nó phải qua quá trình chuyên tu, chuyên tu rồi có kinh nghiệm có kết quả mới dám dạy người ta được, mà khi dạy là người ta có thành công. Còn mình không có chuyên tu mình đâu dám dạy, mà có dạy chăng nữa là dạy bắt chước theo trong sách vở của người khác, chứ không có gì là của riêng mình hết, được thấy không? Thật ra mấy nhiều giảng sư mà không dám mở đạo tràng chuyên tu lại gì đó, còn mở đạo tràng để quy tụ Phật tử về để tu cho vui, tu cho sơn chùa thì có, cho còn chuyên dạy người ta chẳng có. Cho nên chính mình chỗ đó mời giảng sư khác về dạy, chứ mình không có khả năng dạy, để hiểu rõ không? Ở nhưng mà tại vì dụng điện nó có chuyên nói như vậy. Còn nhân sư thì sẽ có cái mặt chuyên của sư là vậy, là chuyên nghiệm Phật, kinh nghiệm tu rồi thì là chuyên nghiên cứu về tịnh độ. Cho nên sư giảng tịnh độ hoài mà tự thấy là biết là năm nay của mình sư giảng và giảng hoài giảng không hết, phải không? Nói như vậy rồi là sư biết cách dạy niệm Phật, cho nên là Phật tử tu rất là thoải mái và đưa đến kết quả lớn cho Phật tử đó. Như vậy cho nên phải có cái chuyên, từ cái chuyên đó mình mới đưa đến một cái gì, một cái quyết định lớn cho mình và lợi lớn cho những người có duyên chuyên tu với mình. Cho nên đạo tràng Nhật Bức Tinh, Phật tử thấy Phật tử quy tụ trở lại là thích niệm Phật, chi niệm Phật thì về đây. Và như vậy đó, thì đó là cái sự thu hút, ảnh hưởng cái sự tu của chúng ta. Và như vậy, cho nên khi bước vào hành giả tu thì chúng ta phải đổi lấy nhiều cái vấn đề lớn. Tại vì hồi mình chưa tu á, chẳng có gì để đổi cả. Đổi là gì? Tức là bỏ cái này để được cái kia. Nên là phải bỏ cái này mới được cái kia. Mà tự nó chấp nhận buông bỏ cái này mà tự nó bắt được cái khác. Tự như bây giờ sư cầm cây viết bên tay đây, nếu sư cố chấp cầm viết này hoài, Phật tử cúng mấy bánh bò cho sư ăn. Và sư đang nói mà sư cứ giữ chặt hai tay hai cây viết thì sư có ăn được bánh bò không? Phải không? Đã buông cái cây viết xuống thì sợ ta lấy viết mình. Rồi đang cứ nắm hoài mà cái miệng thì đó, cái miệng thì muốn ăn mà cái bụng thì đói. À, rồi điện tử cái bánh bò này thấy mùi đau bụng quá, nước này uống đi cho bụng. Sư cứ cầm gì hoài, miệng hoài thì đói thôi. Tại vì sao vậy? Tại vì cố chấp không chịu buông viết cái cầm bánh bò, cố chấp ngậm miệng không dám thả ra thì ai đưa cho mình ăn? Thế chứ ăn nước mình uống thì phải đói phải khát thôi, đó là không chấp. Cho nên chính từ chỗ đó người tu chúng ta phải chấp nhận buông cái gì đó để được cái gì khác quý báu hơn. Đấy không? Đó như vậy. Mà tại cái buông giấy ra tiền ngân hàng đi để nắm vào những cái thẻ vàng, phải không? Vì vàng có giá trị gấp 300.000 lần cái là cái bạc, phải không nữ? Vì bà tử là buông những thẻ vàng đi để nắm vài cái hộp sòn, phải không? Có nhiều hộp sòn nó nhỏ giá trị cao hơn thì cũng như vậy. Cái người tu chúng ta biết buông bỏ từ từ, cái gì mà không xứng đáng đó mình buông trước đi, không có tiếc nhiều. Rồi dần dần đó mình đã muốn mà được cái lớn hơn mình buông bỏ này nữa đó, và cuối cùng phải buông tất mới được, mình mới tự do. Đây buông hết tự do, bà tử không chịu buông bây giờ thì bỏ đã một ngày đó bà tử mới buông hết, bị bắt buộc mà buông mà phải chấp nhận. Đó là gì? Thời gian nào? Nói nghe coi. Hết thở. Phải không? Bây giờ bà tự giữ cho nhiều đi, không có buông ra đã thì khi chết bà tự một cách tự buông thôi. Nó như vậy, bà tự mà nắm trong tay con cái cũng gỡ lấy lợi. Má ơi, má chết rồi, em cho chi để cho con. Phải không? Rồi bà tự cố nắm nắm tới thì tắt hơi thở cuối cùng đi. Nhưng rồi cũng bẻ cái tay mình ra cái nơi, nó ruột nhẵn ra hết. Phải không? Vàng dòng lấy ra hết. Phải không? Chừng đó bà tử mà trong quả trung giới đó, cái thành hồn chúng ta mà nhìn thấy mà tức mà tối là bực mà bội đi cũng được. Con cái dám lấy tiền cũ của tôi đem theo nó cho tức thù con mình, thù con mình mới là trở lại để gì? Đòi nợ nó. Trước là mẹ thương con, bây giờ thù nó trở lại đòi nợ, phải không? Rồi đầu thai trở lại trong nhà để mà ăn của này, tại vì của này nó đang giữ nè, đầu thai làm con của nó để ăn của này đó. Trước là mẹ, bây giờ vô bụng người, người dâu làm con này, hay vô con gái làm con này. Mình thấy khổ không? Chuyện này ai nói mình biết? Phật dạy luân hồi là vậy đó. Do tiếp, do tham, do sân hận thù oán là bị tái sanh trở lại. Còn bây giờ tự tu mình biết là buông từ từ, phải không? Buông bằng cách gì? Của thế, làm phước, làm từ thiện, hộ trì tam bảo. Từ buông cái đó là gì? Tiền bạc này về để hiếu thảo cha mẹ, san sẻ cho bà con anh em nghèo khó. Phải không? Từ buông cái đó là gì? Làm điều kiện để mình tu. Đây mãi giờ phóng sanh, tạo điều kiện cho đó đi đây nghe pháp nghe kinh, ấn tống kinh sách, đây là cất chùa, xây đúc tượng Phật để mình có phước, phải không? Nó như vậy đó, thì là chúng ta biết sử dụng, biết buông, mà buông cái này để mình đưa cái lợi lớn khác, phải không? Nó như vậy là ta biết buông đúng chỗ, đúng thời, đúng lúc, đúng chuyện, cho nên chúng ta được là nắm cái mới, mà cái mới có giá trị cao hơn, phải không? Nó như vậy. Cho nên người tu, sở dĩ mình tu là mình có trí tuệ. Cho nên người tu là người hiền ngu. Tại sao? Cho người đời thấy chúng ta vô chùa tu, tôi nói là ngu. Tại sao nó ngu mới vô chùa tu? Còn người khôn hay vô chùa tu chứ nó ủ. Phải không bà tử? Bà tử chấp nhận gì không? Chấp nhận, có gì đâu mà bất công. Tại sao? Nhưng mà mình là ngu mà ngu hiền. Ngu hiền, ngu hiền là gì? Là ngu trí. Người trí phải làm bộ ngu. Người trí là bộ ngu. Chỉ người trí biết làm bộ thôi. À, tại vì mình biết á, phải làm bộ ngu mình mới tu được, chứ mà làm bộ khôn á là người ta sao mà để tạm để mình điên đâu. Ta ghét, phải không? Nói như vậy đó, tại này nó là bộ ngu mới đi vô chùa tu. Đó, còn bây giờ sư nè, vô chùa tu hồi nhỏ tới giờ nè, sư là trí ngu. Phải không? Nó thật sự là hiền, người hiền trí làm bộ ngu để yên thân mà dễ tu. Tại vì Đức Phật ngày xưa bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ giờ đẹp con sinh, có phải ngu không? Có phải người trí chứ? Thì tìm chân lý giải thoát cho mình, về cho chúng sinh mà để thành Phật mà, rồi hãy bỏ cái nhỏ đó để được cái lợi lớn kia. Nếu mà Đức Phật chúng ta hồi xưa mà còn thái tử á, và không bỏ cung vàng điện ngọc đó, thì tương lai làm vua thôi, làm vua của Thành Ca Tỳ La Vệ thôi, và được làm gì? Làm chủ của người vợ mà thôi, làm cha của La Hầu La thôi, ta chứ làm được cái gì đó đâu, phải không? Đó, thành ra bây giờ bỏ hết, cho nên bây giờ mới đã được thành Phật. Mà muốn thành Phật đổ lấy cái gì? Đổ lấy bỏ lại quốc thành thê tử cho trần gian, bỏ lại tất cả cái gì sau lưng hưởng thụ. Phải tự khổ đi học đạo, phải tự khổ hành đạo, tự khổ tu hành, à, nắng mưa tuyết phủ xuống là 6 năm khổ hạnh, phải không? 49 ngày ở Tất Bát La là kiên trì để mà tỉnh giác, rồi cuối cùng là tổng cộng 11 năm 49 ngày thì là ngày mới thành Phật. 11 năm 49 ngày, nghe không? Tại sao 11 năm 49 ngày? Tại vì đi học đạo 5 năm, phải không? Khổ hạnh 6 năm, 49 ngày ngồi thiền định ở cây Bồ Đề, ở cây Tất Bát La đó, thì thầy phải 11 năm 6-49 ngày không? À, ngày mới thành Phật được, thấy không? Là ngày buông hết, bỏ hết, buông hết, bỏ hết. Là như vậy ngày mới chứng được đạo. Buông từ đến cái vật chất thô, buông từ cái tình cảm ở thế gian, rồi khổ hạnh đi học đạo, được hết những cái gì mà các vị ngoại đạo tu được hết, ngài đều được hết. Nhưng cuối cùng cái được này nó không thành công lớn, ngài cứ buông hết, bỏ luôn, bỏ trơn luôn những cái cảm giác thiền chứng của những cái vị giáo chủ truyền đạt cho ngài, ngài được. Ngày bây giờ ngài thấy không có được kết quả lớn, ngài buồn hết. Thì ngài tự tu để được cái mới, mà cái mới ngài được á, ngài thấy không vừa lòng, bỏ luôn. Thì mới lội xuống dòng suối ra tắm, có thể tắm sạch sẽ rồi qua bên kia, rồi mới tìm qua cây bồ, cây Tất Bát La, cây tàn cổ thụ lớn cái ngầu tú. Bây giờ nhà buông bỏ hết, cho nên ngài mới là gì? Ngài mới đạt được gì? Đạt được cái trí tuệ giải thoát. Và bên Đức Máy Di Động sư đi nói hoài cũng vậy. À, thì ra như đó nơi nghĩ hành giả tu là phải vượt qua tất cả mọi cái gì có thể là thử thách trong cuộc đời, là biết buông bỏ. Chỉ là thứ nhất, cái chướng ngại để vượt qua thử thách đó là gì? Là hoàn cảnh sống của chúng ta. Thực tế nhất là chúng ta vượt qua cái khó của hoàn cảnh sống, phải không tử? Ai không có hoàn cảnh riêng đâu, phải không? À, hoàn cảnh gia đình nghèo, hoàn cảnh gia đình quá giàu, hoàn cảnh gia đình quá bận rộn, phải không? Có gì có hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh làm việc ở cơ quan, hoàn cảnh là làm lãnh đạo, phải không? Tu cũng được. Thế giới thời đại đó là những cái chứng duyên đó mà tính. Đó như vậy, cho nên thứ nhất là hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Nói đây khó là gì? Là nghèo khó, hay là hoàn cảnh gia đình nó nhiều cái chứng duyên. Đó, nhưng bây giờ về lý tưởng tu, chúng ta phải cố gắng nhẫn nại chịu đựng. Đây là nhẫn nại, phải nhẫn nhục nha. Bây giờ hoàn cảnh khó là phải nhẫn nại, phải chịu đựng, cố gắng để vượt qua hoàn cảnh khó đó. Là như vậy, người phật tử nào mà khá giả thì nó thoải mái chút, phật tử nào mà nghèo khó thì cuộc sống tu chúng ta nó khó khăn hơn. Và trong cái khó nó ló cái cùn, phải phật tử? Cái khó ló cái cùn, cái khó đó mình mới là thấy cái khó của mình khéo để gì? Để mình làm cho mình được an đó. Vậy đó, thành ra từ chỗ đó có là gì? Mình sẽ vượt qua cái khó thì mình được an phần trong cảnh nghèo khó của mình, là mình vẫn tu được. Cho nên ví dụ phật tử gánh ra đường, bán đường dài, nắng mưa sương gió, phật tử gánh sôi, gánh cánh chè đi, phật tử tu được không? Được không? Vẫn được, phải không? Người ta nói rằng là phải vô chùa ngồi yên tu mới được, mình có vô chùa được đâu. Gia đình nghèo khổ đó khác, vừa buôn bán nuôi con cái, nuôi bản thân mình, rồi bây giờ có rảnh đâu mà vô chùa ngồi niệm Phật. Ở nhà thì là phải lo làm tụng để chiều mai tối nấu xác đi bán, nó có không không? Lo cho con cái giặt giũ quần áo, rồi là cơm nước, rồi công chuyện nhà cửa có không không? Đó, không có không rồi. Thì bây giờ chỉ có đi ra ngoài đường là mới ở không thôi. Về nhà là đủ chuyện. Vậy ra đường là gánh tu quán làm sao mà niệm Phật mà tu được không? Bây giờ được thôi. Vậy thì mà tự nhiên ai mua chè không? Mày la cái tiếng là cả cái chục cảnh năm 30 thước ta nghe rồi. Phải không? Vậy bắt đầu ngưng lại. Thế đấy, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, độ con bán hết trẻ Phật ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không? Đầu tiên họ cái Nam Mô A Di Đà Phật, ai có trẻ không? Phải không? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử mà tu kiểu này thì bảo đảm ra là bán trẻ mau hết. Tại vì sao vậy Phật tử? Tại vì Phật tử thiết tha niệm Phật là trong cái khó khăn làm ăn gì ta cảm động Phật dữ lắm. Mà cảm động Phật là Bồ Tát thể gì? Đến gia hộ. Bồ Tát nó gia hộ là chư thiên long thành hộ pháp sẽ gia hộ. Mà chư thiên long thành hộ pháp gia hộ thì chư thiên sẽ gia hộ. Cho nên là dục xuống khiến người ta đến mua ào 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 cái hết trơn gánh gì. Ờ, công nhận vừa tu vừa bán những bậc khác thiệt. Phải không? Nói như vậy. Tôi đã làm ăn ngoài đồng mà luôn vậy đó. Em bất cứ ở đâu à, chảnh thì chúng ta niệm Phật à, vậy thôi. Còn nào có duyên thì cứ nói chuyện. Còn mà buôn duyên nói chuyện thì cứ lo niệm Phật. Phải không? Mà chừng nào niệm Phật giữ chừng đấy, niệm hộ khác ra. Phải không? Nói như vậy. Cho nên chúng ta vẫn tu được, chứ phải là không tu được. Cho nên trong hoàn cảnh khó, khó mà tu được với những người không biết vậy, khéo léo để mình quyển chuyển, để mình có cái chỗ để mà tu. Thế mà mình khéo léo quyển chuyển rồi, mình vẫn tu được như thường. Để thấy rõ cho nó chứ. Đó như vậy. Cho nên cái điều thứ nhất là gì? Là hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Thứ hai là nghiệp chướng khảo đạo. Ở đây có Phật tử nào mà tu mà không có nghiệp khảo không? Hồ bắt đầu phát tâm mà tu giờ không nghiệp khảo vô ta lên coi. Hả? Ai bỏ nghiệp khảo? Phật mà thành tựu Phật quả rồi vẫn còn bị nghiệp khảo như thường. Là đó là những cái quả báo cuối đời của Đức Phật chúng ta. Còn hôm nay sư phụ đây với Phật tử đi thì thôi khỏi nói. Một số nó ra, rồi còn số nó còn để nó chờ. Phải không? Như vậy đó, kiếp này không xong nó chờ những kiếp khác. Chờ hoài thì nào mới thành Phật, nhập cái bàn mới thôi. Vậy thì cái nghiệp chướng chúng ta là nhân tạo, qua cái chúng ta thì vô số kể. Mà cái thân mạng chúng ta sống chỉ có mấy chục năm thôi. Nó đổ ra đâu có nhiều đâu, Phật tử tính xỉu à. Phải không? Nhưng mà chúng ta còn la trời la Phật, cứu con. Phải không? Đó chịu không nổi. Nhưng người tu muốn giải thoát cái này phải chấp nhận. Chấp nhận vui chịu những cái nghiệp chướng hoàn cảnh khó khăn đến chúng ta. Nghiệp chướng khảo đạo gồm có hai phần, bên ngoài và bên trong. Bên ngoài đó là gì Phật tử? Đó là hoàn cảnh sống của chúng ta. À, những cái thị phi tai tiếng của người đời ở ngoài đem đến với chúng ta, đó là nghiệp chướng bên ngoài. Tu người ta ghét, tu người ta không ưa, tu người ta ghét. Đó như vậy á, là ghét mình đó làm cho mình khó sống, khó an tu. Phải không Phật tử? Không ưa mình thì nói xấu đủ thứ chuyện. Đó là cho mình tiền não, mình không tu. Tu không được nữa, mình chán trời, không tu không ai nói gì chứ. Mà tu sao ai nói hoài nè. Đó là anh buồn chán không thể tu được. Đó ma đó. Mấy người mà thị phi mình, mấy người mà nói xấu mình, mấy người làm cho mình là không yêu thương, đó là ma đó. Phật tử nên kết luận ngay rằng những người đó đích thị là ma. Nếu mà người chân tu không có nói xấu ai, không ác tâm với ai. Còn ai mà ác tâm với người tu á, mà hay nói xấu người tu á, thì người đó là ma đó. Chỗ gì lạ đó là ma. Mặc dù họ là Phật tử, họ là ma. Mặc dù họ là người xuất gia, họ là ma đó. Tại vì ma mới thiện thi người khác à, ma mới nói xấu làm gây khổ người khác. Chứ đâu người chân tu đâu dám làm được tội lỗi, đâu dám gây khổ cho ai, đâu dám nói xấu thiện thi ai, đâu ác khẩu. Và để đấy chứ. Ở như vậy nên có tâm xấu như vậy, tâm ác như vậy, đó là tâm ma. Phải không? Đó, biết cho đời thôi đó là ma đó. Vậy thì Phật tử muốn làm sao để vượt qua? Hả? À, niệm Phật không chưa đủ. Đã quán thấy rõ. Rồi chúng ta thì dùng tâm nhẫn nhục. Phải không Phật tử? Nhẫn nhục. Bây giờ nó nhẫn nhục nha. Tại vì nó nói xấu mình và là làm nhục mình rồi. Rồi phải nhẫn chịu cái nhục này. Người ta gây khổ cho mình, rồi phải nhẫn chịu cái nhục này. Để chi? Để tâm mình an. Bây giờ Phật tử đến giai đoạn thứ hai là nhẫn nại. Nhẫn nhục là chịu nhục. Nhẫn nại là cố gắng. Mà cố gắng chịu đựng với thời gian. Thế đó, rồi đã thời gian hết rồi thôi vậy. An cư nhà lo chuyện thiên hạ hoài đó. Nói xấu Phật tử 5-7 ngày, nửa tháng, 2-3 năm là cũng thôi, mỏi miệng rồi thôi. Nghĩ ta định đấu khác lại. Tại vì ta chửi mình, ta chửi cho đã, miệng đi hơi hắm đâu chửi hoài. Thế mình cứ ai gì là bậc tranh né đi vô khác đi, chửi đã miệng đến hình. Còn Phật tử ta chửi mình chửi lại đó là đây là cái cơ sở căn bản để nó chửi tiếp. Phải không? Nói như vậy. Ví dụ tao quýnh Phật tử, Phật tử chạy trốn đi, còn quýnh nữa không? Nó chạy theo một hồi nó mỏi chân nó nghỉ à. Đó rồi thôi. Đó như vậy, đó là cách chúng ta tránh né. Thấy không? Đó rồi chúng ta dùng cái tâm tu. Mình thấy đây là quan gia nghiệp trước. Đây là quan gia nghiệp trước. Kiếp trước mình chửi người ta, mình mắng người ta, mình nói xấu người ta, thị phi người ta. Kiếp này mình tu mà muốn an thì bây giờ là quả báo. À là phải trả thôi. Trả nó mới hết. Cái thứ hai nữa, mình dùng tâm mừng. Mừng gì Phật tử? Là mừng hay là gì? Mừng trả được nghiệp với người này. Nếu họ chửi mình không trả được nghiệp này, họ nào khó khổ mình thì mình không trả được nghiệp này. Cho nên mừng vui trả được nghiệp. Mô Phật cảm ơn bà, mô Phật cảm ơn anh. Nhờ anh tôi trả được nghiệp. Phải không? Nói như vậy đó, thì đó là người tu ta là như vậy. Tôi là người tu là phải nhẫn nại, nhẫn nhục, hỷ xả mã lướt qua nghiệp. Đó là nghiệp chướng bên ngoài. Cho nên mình có Phật tử mà tu mà chửi gió mắng mây thì phi ta tiếng nói xấu mình cái gì đó, ta thậm chí trước mặt mà chửi rủa mình đi, mình cũng ai Di Đà Phật tránh né đi. Ha, đó như vậy đó, rồi thời gian lặng lẽ trôi, nghiệp ta đã hết rồi, niệm Phật sẽ hầu hướng thì doanh nghiệp dễ quan cho họ. Rồi xong, phải không thế? Đó để nói lên cái trí tuệ, cái sự tu đưa đến cái bản lãnh của chúng ta mà chúng ta vượt qua được khó khăn, giống như mình là người sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt rồi Phật tử về đi ra gió mưa nắng là Phật tử có bị sợ gì không? À, có bị sợ cảm không? Sợ lạnh không? Không. Phật tử có sức khỏe tốt, Phật tử khung giác đồ nặng, Phật tử có rên không? Không. Phật tử bệnh đau ra mà gió chịu nổi không?
Không.
Phật tử bệnh đau mà giác đồ nặng chịu nổi không?
Không.
Thế nhớ nên có sức khỏe tốt mới được. Đã thấy như sư phụ có sức khỏe tốt ngồi đó hoạt tâm ơn được đó. Mà nếu bây giờ mà đang mà ốm nhôm nhắc nha, ngồi đây nói chút xíu là ho đó là hết nói rồi. Ta như bây giờ nói hoài, Phật tử ngồi hoài, Phật tử cứ nhìn sư mà cười đi, sư ngồi cái bơi luôn. Ta giờ có chai nước đủ rồi. Đó, tại vì có sức khỏe tốt, phải không Phật tử? Phật tử có sức khỏe tốt thì ngồi tu nó yên. Phật tử đói bụng tu nổi không?
Không,
phải vô. Và vô gì? Vô năng lượng. Giống như là máy phải vô xăng, không xăng sao mà chạy nổi. Thế giới như vậy thôi, đơn giản. Vậy thì nghiệp trước thảo bên ngoài là có hoàn cảnh chướng duyên bên ngoài đến với mình. Mình không có tỉnh giác biết được, mình không có xả tâm thì mình sẽ khổ. Mình sẽ khổ. Đó như vậy, bây giờ biết rồi, quán thấy thấu rõ, mình xả tâm cho mình khỏe, vậy là hết khổ. Phải không? Đó, ai chữ mắng thời tài giả điếc. Phải không? Đó, ai chữ mắng thời tài giả điếc. Giả điếc là làm bộ không nghe, chứ phải là không nghe. Nghe nhưng mà không có tự lợi, giả là bộ không nghe thôi. Rõ chưa? Đã đòi xả. Đó như vậy, tâm nó an. Rồi là khảo đạo chứng như bên trong là gì? Là cái thân cao. Cái thân chúng ta là nhức mỏi, đau đớn, bệnh hoạn, hành hà, khổ không?
Khổ.
Mà nếu mà thân Phật tử mà không ốm đau, bệnh hoạn, hành hà, khỏe không?
Khỏe.
Làm người giàu ở nhà lầu 5-7 tầng, nụ ngủ niệm kim lan là 5 tấc, phải không? Lên xe xuống ngựa, nhưng mà đau hoài. Thấy sống có sung sướng gì không? Thấy đồ ăn dọn tại bàn á mà ai không đậu, vậy có sung sướng gì không?
Không.
Đồ tử là ở nhà tranh đất lá đơn sơ, đi xe đạp cọc cạch như cô Ngọc Phục, như là dịu mấy cô bên cồn mà chạy đem ra uống qua chùa, phải không? Nghèo như vậy đó, làm ăn cực khổ vậy đó, nhưng mà chúng ta mạnh khỏe. Mạnh khỏe thấy sung sướng không?
Sung sướng hơn.
À, mình không có tiền, không có của, không có danh, không có quyền, không có lợi, mà chúng ta mạnh khỏe là chúng ta rất là sung sướng. Tại mọi người có tiền đủ thứ bệnh hoài, khổ là khổ, đúng không? Cho nên Đức Phật dạy rằng á, là vô bệnh là đại lợi. Người nào không bệnh là cái lợi lớn nhất. Tại vì vô không bệnh nhưng mà làm đủ mọi chuyện được hết, sống an, sống khỏe. Còn có bệnh rồi không làm gì nổi hết, mà lại cái khổ, thấy chưa? Thế như vậy là bệnh là gì? Là nghiệp. Không bệnh là không có nghiệp, hành hà và thanh sát. Thế chưa? Đó như Phật tử muốn tương lai không bị hành hà thanh sát nhiều, tại nó không hành hà nhiều nhưng mà không có nha, là bây giờ Phật tử làm sao? Là phải mãi giờ phóng sanh, thường làm phước giúp đỡ cho người ta thoát khỏi bệnh đau. Thí dụ như là có thuốc chú bố thí cho người, ô ta uống hết bệnh đau, rồi thầy thuốc là người thầy thuốc lương y như từ mẫu, bố thí giúp thuốc làm từ thiện cho ta hết bệnh, cho phải lợi dụng bệnh hoạn mang tiền cắt cổ mổ họ người ta, nghe không? Thế như vậy đó, người ta nói là nhất thế lương y tam thế suy, một kiếp làm lương y là ba kiếp phải nghèo khổ. Tại vì sao? Bà tử lợi dụng mình là thầy thuốc hay làm tiền bệnh nhân, bây giờ người ta bệnh tới mình đã nói nhiều đã nhiều đâu đã giá mà bệnh, thấy không? Nó như vậy đó, thành ra do đó rồi là nghèo quá ráng chạy tiền cho bạn để trả tiền thuốc, mà bác sĩ đâu nghĩ ai nghèo giàu đâu. Bà tử bệnh đó là vậy đó, à, giàu nghèo gì cũng giá vậy đó, phải không? Nó như vậy thành ra mình mới chạy muốn chết luôn. Bà tử giàu mà vô trị bệnh thì khỏe hơn, còn nghèo thì bệnh là khổ vô cùng, mà bệnh ngặt nữa chứ. Thành ra do đó phải đi mượn nợ người ta đó, khổ không? Rất là khổ đó. Thành ra mà thầy thuốc mà không khéo đó bà tử, là ba kiếp đời sau này sẽ suy tàn, con cái sau này sẽ mạt mạt đó. Tại vì ông cha là thầy thuốc bất nhân sắc đức, phải không? Nhất thế lương y tam thế sinh, và nó lương y như từ mẫu, lương y như mẹ hiền thương con. À, tại ra người thầy thuốc là bệnh nhân đến giống như là mẹ đối với con, thương dữ lắm, chăm sóc sao cho con hết bệnh là vui. À, còn bây giờ lợi dụng con bệnh đau mà moi móc nó hết tiền là mẹ nó là gì? Là ác mẫu, phải không? Còn này lương y như tàu thị cho phải tư thị. Tôi thấy nó như vậy đó, thành ra là thầy thuốc hay mang tiền quá, người ta chửi rủa mà không dám nói trước mặt, sau lưng người ta nói ông thầy đó, ông thầy gì đó, ông thầy giao phai, là ông thầy bú rượu đó, thấy không, cắt cổ một ông đập đầu người ta, thầy ra tội lắm một tử. Bây giờ như giờ sư làm nhà tu đi, mà sư lợi dụng phật tử để mà sư chinh thân thì ra, là sư không có dạy dụng tử tu hết, vậy thì sư có lỗi không?
Có lỗi.
Lợi dụng tín ngưỡng của phật tử mà để mà sư ăn uống cho no đủ, mà sư không dạy phật tử tu gì hết. Không dạy phật tử hết thì sư không có phước làm gì hết. Và lại thế gì? Hưởng phước nhiều thì mau hết phước. Thấy chưa? Nói như vậy. Thành ra nghĩa chướng cạo đạo bên ngoài trong thân đó, thì chúng ta đó là một cái chướng duyên. Người tu chúng ta phải nhẫn nại, biết buông xả để mà chúng ta thoát khỏi cái đau bệnh đó, cái chướng duyên đó, những cái nghịch trong cái hoàn cảnh sống của chúng ta là phải là người chân tu mới được. Điều thứ ba, tâm vượt qua là phiền não dấy động trong tâm hồn của mình. Ai đây hết phiền não chưa? Chưa hết, phải mà tới tham sân si phiền não. Những cái tập khí phiền não ta quân tập từ nhiều đời kiếp, mới tu có mấy ngàn rồi hết sao hết được. Mới vô niệm Phật có mấy bữa, ở thầu con niệm Phật dữ lắm, sư ơi, hồi mới vô chùa tới giờ nha. Con ngồi niệm Phật tối ngày sát đêm, ở tu mấy bữa giờ, dạ ba bữa. Trời ơi, vô ba bữa mà giờ tu ba ngày ba đêm. Thế giờ giỏi không? Nhưng mà sao mà hết được, phải không? Phiền não đây từ vô lượng kiếp mà trong kiếp sống này là mười mấy ba bốn chục năm, bây giờ mới vô tu có mấy bữa mà vô hết sợ hết rồi. Phải quần áo dính dơ dính xình ở tâm kia mới rồi à, mà giả là nãy giờ nó còn giảm chết thì sáng giờ sao chưa sạch, thế chứ là sao sạch nổi. Mà bây giờ muốn sạch phải là dùng cái loại thuốc tẩy đặc biệt nó mới tẩy được, là tốn tiền để chờ đợi, phải không? Tính thì người tu cũng vậy, cái tâm chúng ta giống như là vậy, đồ nó đã thâm kim, cái tâm mình đã chế động phiền não nhiều đời kiếp, ta phải tu một ngày niệm Phật, một ngày giữ giới, một ngày ăn chay đó là xong đâu, năm mười ngày nửa tháng năm ba năm mà nó tròn tốt đâu đó. Thành ra là chúng ta phải cố gắng giới thời gian bằng cái sự bền bỉ của chúng ta là như vậy. Cho nên phiền não chế động cái tâm hồn mà tham sân si sầu bi khổ u não vân vân, đó là gì? Đó là cái trước của chúng ta. Bạn vượt qua cái giai đoạn tiến trình này thì chúng ta mới là vậy, tâm từ từ nó thanh tịnh và chúng ta tự cân lãnh đạo được. Cho nên muốn được như vậy đó, phải phải thường giữ chánh niệm để tham sân si nó hiện lên, mình biết là mình loại trừ nó, chỉ còn Phật mới trừ nó đổi thôi à, không ai trừ mấy thằng này đổi chứ. Vì ông thằng này là gì? Là quân dân của ma, nó hiện trong tâm của chúng ta, thì phải dùng Phật để trị nó mới được, phải không? Tại vì tâm chúng ta lúc nào cũng tâm ma không à, tham sân si sầu bi khổ não là tâm ma. Bây giờ mà tự muốn diệt nó là phải dùng cái gì? Dùng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đè là chụp chết luôn, Nam Mô Phật đè chụp chết luôn, Nam Mô Phật đè chụp chết luôn, ra đè đè riết rồi đó chết luôn, vậy là tâm chúng ta được thiền, đúng không? Là nhờ có niệm Phật đó, thành ra là chúng ta phải diệt trừ cái trước. Tiếp theo thứ tư đó là gì? Thứ ba đó là phiền não chế độ. Thứ tư là gì? Bị dụ dẫn trên con đường sai. Là đây là vấn đề phải đặc biệt nè, tu không khéo là bị dụ dẫn trên đường sai. Như sáng có hai phật tử đến than với sư đầy có một chặt, sư chưa phạt nha, đây còn đây không biết gì đâu mất rồi. Sư hồi họ đang ngủ giới sư nói rõ rồi, sư dạy rất là kỹ, sư nói thiệt là không ai mà cho họ ta quy kỹ bằng sư đâu, sư dạy rất kỹ nha, đó là không được lễ bái quỷ thần, bắt đầu họ ta quy ngủ giới ở đâu được lại mà chú sư nữa, qua công thánh đế lãnh hành là sát của thiên quyền nữ tổ cô gì đó dẹp hết. Mình là phật tử rồi, mình đưa vào thánh đạo rồi, mấy người nó nhỏ hơn mình đâu có lại hết, thậm chí mắc mớ gì tới ngày giờ dưới về chú sướng cứ đi vô lại nè, giá gì giả tôi không biết nữa, phải ăn đi chỉ cho nó có sai cho mình tiên nè, có gì mình tiên rồi nó cho vui thằng nghe bao nhiêu vậy. Thành ra đó là một cái gì? Cái tập quá khứ, cái nghiệp quá khứ không bỏ được, không bỏ được, ta đủ cái đi đủ cái đi rồi à, đồ lỡ đi đồ cái gì vô xa cóc cái sự xin quy đi thọ giới lại, phải không? Đó rồi á, cái bà kia thì con nó nhờ đi cúng dùm sướng không? Mình đã quy Phật rồi, con nó tu thì nó cúng mặc kệ nó, mắc mớ gì đi làm giùm nó, phải không? Như vậy thì nghe là con đi cúng giùm nó, vô cúng giùm nó cúng gì đây? Cúng rồi chú sướng cúng gì? Vào cúng heo quay mà nghe mình vô lại, phải không? Đấy đó, thành ra như đó rồi vô lại mà chú sướng. Vậy thì nếu mà tự lại mà chú sướng lại bất cứ cái thần nào thì bà tử nó bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng rồi, tàn bảo bà tử đứt sạch sành sanh rồi, nghe rồi chưa? Đâu còn là bà tử nữa, bây giờ mà tôi giờ thần tử là xuống lớp trầm trọng rồi, từ lớp sáu mà chạy tỏ xuống lớp nhiều chứ đâu được lớp nhất trở lại đâu, bây giờ nó xuống cấp rồi. Thế như vậy là sai lầm lớn một chút xíu không tỉnh tâm mà bà tử rơi vào con đường gì? Con đường thân đạo chứ không phải là con đường nhân đạo, thiên đạo mà bước vào thánh đạo nữa. Bây giờ bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, tam bảo bỏ sạch. Nó thấy chưa? Sư đã dạy rất kỹ. Thế như vậy đó, chứ đừng có theo tập tục xưa nay cái ngày 10 tháng 3, 4 cái chạy tốt là bà chú xứ lại làm gì cúng tiền, cúng tiền rồi giai tiền rồi mà ngang. Thấy chưa? Người ta nói sai, sao cúng Phật là giai tiền Phật, giai tiền Phật mới lợi hơn đó. Có phước báo là bằng cúng dường Phật đâu. Thấy chưa? Lấy vô cúng dường xin thì cho giai lợi. Nói cho vui nha, không có gì đó. Nói cho vui thôi. Nói đây thì mới nhắc lại ở miền Bắc thôi thử. Thì đi học thành phố là mấy thầy Bắc kể mất cười lắm. Thế miền Bắc có những ngày lễ lớn mới đi chùa nhiều thôi. Chứ ngày thường là không rảnh có đi chùa nữa. Lo mà ngang lao động không à. Tới ngày 3 ngày đầu lớn nha, và Tết. Là 3 ngày này với mấy ngày Tết là chùa là đông người ta nghe trứng luôn. Làm bánh trái đậu lên chùa rần rần, thắp nhang lên đem lên bó mà tử. Thắp nhang phải như mình cây đâu. Thắp là bó vậy nè. Bây giờ thắp nhiều nào Phật chứng dưỡng này. Bây giờ mà vô chùa làm ngợp luôn, không nổi. À rồi cúng xong rồi, cúng tiền vô rồi đó. Xin thầy bánh đem dìa, dìa cho con các ăn có phước. Dầu đậu dìa để lại Phật thầy chứ thầy hai bò mà tét thôi còn nhiêu đậu gì hết. Đây là rồi á là tiền cúng vô rồi xin lợi. Đây xin có tiền phước của thầy về con làm ăn. Lại còn mượn tiền giá nợ. Rồi năm sau mà ngang lên trả lễ giống như là mượn tiền bà chú xứ rồi đó. Thấy chưa? Thấy không? Thấy đâu Phật bây giờ Phật miền Bắc giống như là bà chú xứ. Thế nói vậy, lên cúng kiến là cầu xin gì là người dai đặng làm ăn. Chứ mà như ở miền Nam mình nhờ nghe giáo lý nhiều học nhiều. Cho nên cúng Phật rồi thì thôi, giờ có phước biết rồi gì làm ăn. Đã là tự nhiên có phước nó xong, đã làm ăn nó phát nè. Chứ người cúng rồi còn lấy lợi. Phải không? Tại vì cái trình độ của cái Phật tử ở vùng đó và mấy thầy ở vùng đó dạy như vậy, cho nên người ta mới làm như vậy. Rồi vô chùa phước lên mà làm như vậy là tới số sư rồi. Vô đây cúng là không được đem về. Cái gì mà vô chùa là của chùa là đem về làm cái gì? Nó như vậy, người ta nói cái sai. Mà tự cúng bất cứ cái gì vô chùa phước lên đều là của chùa phước lên, chẳng còn là của mình nữa. Còn mà tự cúng dường cho sư là của sư. À, thế như vậy, cúng dường riêng cho sư xài là của sư. Rồi cúng dường cho chùa là của chùa. Mà của chùa là sư có bổn mà phải giữ. Ta giữ để cho người khác, với thầy, với cô rồi đến sau này ta có thần hưởng hay là lo cho tam bảo. Chứ phải ông thầy tôi ở đó cái tôi cúng, ông thầy tôi không ở đó tôi lấy cái gì à?
Bậy, lấy cái gì cúng gì đâu.
Tôi nghe nói có cái chùa đó vậy đó, ông thầy tôi ở đó tôi cúng à. Ông thầy tôi không ở đó nữa cái gì tôi cúng tôi đem gì hết. Lấy cái không ấy, đó là làm gì nghĩa là gì? Là ăn cướp của chùa. Đừng có nói chuyện gì của tam bảo rồi. Mình lấy lợi là ăn cướp của chùa. Mà ăn cướp của chùa là ăn cướp của thường trụ. Ăn cướp của thường trụ là có tội xuống địa ngục.
Hiểu rõ chưa?
Tại vì của thường trụ này chỉ có chư tăng mới được ăn hưởng. Chứ ngoài ra không ai được sử dụng được hết. Để của thường trụ mà đang đạt chỉ có người tu xuất gia đệ tử Phật mới được hưởng cái phước này. À, thấy chưa? Còn Phật tử muốn hưởng là phải có cái phép của trụ trì cho. Chứ tự ý mà lấy cái ăn là ăn cướp, ăn cắp của tam bảo. Ăn cắp của tam bảo là có tội đỏ. Sau này sanh ra cuộc đời nghèo khổ vô cùng. Mà chị lên bán cắp của chùa mà dễ đâu nghe. Đó, tại ra nhiều đi vô chùa mà thấy lén lén là thầy không coi chừng nữa, trơn chĩa bỏ vỏ chạy gì rồi đi vô đời. Tôi nghe mấy cái chùa mà thầy cũng than rồi đó. Còn có nhiều trời, nhiều cái chỗ vậy đó mà thôi kệ cái. Tại Phật tử, tại cái người đó cái khổ quá. Là đấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên Phật tử biết đạo rồi là sợ lắm. Đang tại cái gì nhất cử như là ông sinh trong trụ trì. Trụ trì bà cho là có phước. Từ phước của tam bảo trụ trì thay mặt ban cho là có phước. À còn thì anh khóc cho anh tổng sức. Ở ngoài ta nói anh khóc của chùa không sợ thì chùa quýt. Nhưng mà tội dữ lắm. Vậy không? Ta như vậy. Cho nên thêm vô chùa thì thêm. Chứ định đó là bớt ra. Ta như vậy. Nó vô vui thôi. Trả vấn đề của chúng ta bị dụ dẫn từ đường sai. Là Phật tử đang tu niệm Phật cái nè. Ta hướng những đường tu giải thoát bỗng nhiên. Người ta lái mình vào con đường tu khác. Đừng nghe lời người ta cái mình bỏ niệm Phật mình qua tu kiểu khác, tu pháp môn khác. Thì hiểu rõ chưa? Thế giờ là mình bỏ lời Phật dạy mà xu hướng theo cái người khác hướng dẫn các cách tu khác. Tại vì cái mới tu chắc mau thành hơn, cho nên mình theo. Và ai ngờ cái đó nó không giải thoát được vì cái lòng tham của chúng ta trong sự mê, cho nên bị dụ dẫn. Chứ mở mặt lớn cho này là gì? Tức là rơi vào trong cái đề là gì? Là tu lệnh pháp hay là bị tà kiến dẫn chắc đi đường sai. Vậy nên có nhiều người Phật tử tu thời gian không lành bỗng nhiên gặp người ta giới thiệu cái pháp môn nào đó tà kiến mê tín, cái mình cứ bị xu hướng theo. hay là mình bỏ đi cái mắt tu chân cắn mình xứ đáng. Thế giới người ta không kết quả mà cuối cùng người ta sẽ bị gì? Bị rơi rớt vào con đường đọa khổ tương lai. Đó, như vậy đó là bốn vấn đề gọi là cái chướng, cái khó mà làm chúng ta không tu được, là chúng ta phải cố gắng biết rõ để mà tháo gỡ tự mình. Phải không ạ? Thì đó đều tự biết để mình tự tháo gỡ, chứ không ai gỡ cho mình được hết. Nó như vậy đó. Cho nên nơi đây khi gặp những chứng duyên như vậy, xin lặp lại, thứ nhất là gì? Là hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Thứ hai là nghiệp chướng khảo đảo bên ngoài hoặc bên trong là của thân sống chúng ta. Thứ ba là phiền não giấy động trong lòng chúng ta. Thứ tư là bị dụ dẫn vào đường sai, là đường tu lệch pháp hay là tà kiến. Bây giờ người Phật tử chúng ta có niềm tin vững chắc rồi, chúng ta không bao giờ bị những cái này làm cho mình mất cái tâm đạo, mình lệch đi hướng tu hay là chán bỏ đường tu của chúng ta, mà ngược lại là gì? Vẫn quyết vững lòng tu tập không lay chuyển. Thấy không? Gặp bốn cái chứng duyên này là mình thấy rõ biết rõ. Thế cho nên chúng ta vượt qua mới được. Phật tử ta tu thiền ra để vượt qua sông cái đến bờ bên kia rồi. Bữa nay qua bên bển cái đám dỗ của đồng ngoại bà ngoại gì đó. Phải không? Hay là mời đi cúng kiến gì đó, hay là làm công đức phước lành giúp ta bên đó đó. Phải vượt qua sông nè. Vậy thì tu ra sông rồi các Phật tử bị cái gì? Bị nước, nước cuốn. Bị gì? Bị sóng gió. Thì Phật tử phải làm sao? Làm sao để vượt qua đấy? Phải cố gắng. Phải cố gắng là sao mà chèo chống thuyền cho nó vững, dù cho mưa, dù cho gió, dù cho sóng, dù nước cuốn, phải làm sao mà đến bên kia được. Để chi? Để lên làm nghĩa lợi ích mà người ta cần đến mình, hay là mình cần đến chỗ đó, đúng không? Phải khéo mới được. Đó, phải vượt qua. Muốn vượt qua thì phải tốn công sức không? Tốn công sức. Phải cố gắng không? Hết mình luôn. Đó, mục tiêu là phải đến mới được. Thì cũng như vậy, mục tiêu lý tưởng mình tu là đến về cực lạc. Thì trên đường tu chúng ta cứ vượt qua những cái chướng ngại khó khăn như sư giải nãy giờ đó, phải cố gắng là lách né, tránh né hoặc là chạy trốn nó đi, để chúng ta làm gì? Được bình an. Thế miễn là sau những tâm niệm Phật đến ngày giải thoát là chúng ta yên tâm. Đó như vậy. Thì để mà dẫn chứng những ý nghĩa này, sư kể cho mình nghe hai câu chuyện của Phật nha. Phật kể câu chuyện này là câu chuyện thứ 89 kinh Bát Vụ, đó là chuột vàng rắn độc. Nghe không? Có thể nghe câu chuyện được làm chưa? Chưa. Vậy là nghe nha. Chuột vàng rắn độc thì trong đó Đức Phật kể thế này, là có một người kia trên đường đi gặp được con chuột vàng đang chạy. Chuột vàng này cũng đẹp có thể. Người này bắt được chuột vàng, mừng quá ôm chuột vàng. Nhưng bây giờ nó qua bờ sông để về nhà, thì muốn qua bờ sông là phải là lộn bỏ đồ để lội, sợ ướt đồ. Nhưng mà khi bắt đầu là chuẩn bị để mà xuống sông để lội á, thì bỗng nhiên lại vừa tới là con chuột vàng đang ôm trên tay, bỗng nhiên nó biến thành con rắn độc. Con rắn độc thì người này nghĩ rằng ở đây là rắn độc, nhưng mà nếu mà bỏ nó thì uổng quá, thôi nó là đà chuột vàng, bây giờ biến thành rắn độc cũng được đi, ôm luôn, giữ luôn, không buông con rắn độc này. Bởi vì nó có cắn, biến rắn độc không cắn mà tử, thấy không? Thành ra do đó vẫn ôm là lẩu qua sông, mà cố gắng lộ vào dòng nước chảy, vẫn ôm chặt con rắn đó. Và đó, mà con rắn nó vẫn quất chặt vào cái cổ của cái ông này. Khi mà vừa lên bờ xong rồi đó, Phật tử biết là sao không? À, thì con rắn độc này biến thành một con chuột vàng to tướng. Chuột vàng là khối vàng đó, biến thành một khối vàng là con chuột vàng to tướng. Ông mừng quá là mừng, phải thể luyện con rắn độc là không có con chuột vàng này đâu. Tại đây chưa? Đó, câu chuyện hết rồi. Nhưng mà chưa hết, còn đoạn nó chết. Đó, bây giờ cái người xung quanh nó thấy như vậy đó, nói, ủa, trời ơi, rắn độc dưới thành vàng kìa. Thì nó bắt chước cái người này, kiếm rắn độc, quất ôm. Là đặt nó đỡ biến thành vàng. Thì ra là người này kiếm rắn độc, quất ôm. Vừa quất lên đầu thì nó cắn lập màng, cắn lập ngửa chết chừng. À, câu chuyện hết ở chỗ này nè. Đó, thấy rõ chưa? Vậy thì nơi đây á, thật là biết sao không? Đức Phật nói câu chuyện này để là dạy các vị tỳ kheo của chúng ta, cũng như người Phật tử tu hành chân chánh của chúng ta. À, vậy thì người Phật tử chúng ta đang là gì? À, chúng ta đang là ôm ấp vào trong lòng một pháp môn tu. À, đó, pháp môn tu của Phật dạy. À, đó. Nhưng khi Phật tử ứng dụng pháp môn tu rồi, Phật tử đã đánh đổi bằng những sự hy sinh bất ngờ để xảy đến cho chúng ta, là cái khó khổ trong đường tu. Thấy không? Được chuột vàng mừng, lộ qua sông tới bờ bên kia, nhưng bây giờ mới vừa bước xuống nước nó biến thành rắn à. Quả nếu mà trường hợp như không có niềm tin và không có tình thương với con rắn á, phải không? Lấy cái thao thì liệu rồi, phải không? Đó, thành ra giận ơn con rắn, giận ơn con rắn để lộ bên kia. Vậy thì Phật tử thấy rằng á, một người mà vững niềm tin trên đường tu, dù hoàn cảnh khó cỡ nào chăng nữa, à, đó cũng vẫn không thay đổi vô trong pháp môn tu của mình, thì không bao giờ là thất bại trên đường tu. Còn nếu bây giờ cái người đó mà thấy thằng con rắn đầu là liền liền, vậy thì con chuột vàng nó tự nhiên biến luôn, thế chưa? Vậy thì không có gì hết. Nhưng mà nhờ biết rằng đó là con chuột vàng, bỗng nhiên biết thằng rắn vẫn ôm chặt con rắn này, thế để là ôm đi qua sông luôn. Nhờ cái niềm tin vững chắc như vậy mà không buông bỏ con rắn, dù biết là rắn độc nhưng nó không có cắn. Thế nhưng nó không có cắn mà tự nhiên, nhưng mà hơi sợ, hơi sợ nhưng vẫn ôm, vẫn ôm. Nhưng mà nhờ cái lòng kiên tâm như vậy, ôm con rắn từ đó con vàng, con chuột vàng biến quá ra, đó mà tính bờ bên kia. Bây giờ cái niềm tin và sự cố gắng đó không thay đổi, mặc dầu làm cho mình khủng hoảng, là cho mình sợ hãi, trong khi là mình ôm con rắn này. Do cái niềm tin như vậy, do sự cố gắng như vậy, không sợ hãi như vậy, và ôm chặt con rắn đó như vậy, cho nên đến bờ bên kia nó thay đổi hoàn toàn, là con rắn này nó biến thành một con chuột vàng thật sự, là khối vàng. Thế giới nó như vậy. Thành ra là đây Phật nói rằng này vậy, là người hành giả chuyên tu phải giữ vững niềm tin pháp hành. Nhưng mà mặc dầu cái chướng duyên cuộc đời nó có là dẫn dụ chúng ta như thế nào, có là lâu cuốn ta ra sao để đổi pháp môn tu, hay là khó khăn khó khổ cái đường tu cuộc sống, vẫn giữ niềm tin vô pháp, giống như là ôm chặt con rắn mà ở trong lòng mà không sợ hãi, phải không? Con rắn luôn luôn gọi nghĩa là sợ hãi. Thế nên nó như vậy đó. Thành ra là hôm nay Phật tử nó tu niệm Phật nè, à, bước trên cái đường tu niệm Phật giống như ôm con chuột vàng, phải không? Thì trên đường tu chúng ta gặp nhiều khó, nó xảy ra cuộc đời để cho mình là thất tâm và bỏ đi cái tu của mình để chuyển qua cái tu lối tu khác. Thấy chưa? Đó, vậy là chúng ta vững tâm chứ không bao giờ bỏ. Tại vì sao? Pháp môn của Phật nói, của Phật dạy, chứ không phải của ai mà dạy. Thấy chưa? Là của Phật nói, của Phật dạy. Mình tin Phật và tu theo của Phật rồi thì không bao giờ cái ngoại duyên hay là một cái người nào hay là ai có khả năng là lai chuyển cái niềm tin chúng ta giữa pháp tu này cả. Tu đến tết đến chết luôn, tu suốt đời đến thành công giải thoát. Dạ, thầy nha, mặc dầu chứ như cuộc đời có ra sao cũng mặc. Phật tử mà bắt đầu hồn chưa tu thì khá lắm, tu với càng ngày càng mạc luôn, cũng tu. Thế hồi chưa tu không có khổ, tu khổ quá cũng tu luôn, tu cho mày hết khổ luôn. Dạ, chừng nào hết khổ cho mày chết luôn hết khổ. À, bây giờ như vậy đó, tôi đã cứ tu đi, tại vì tu là chỉ nghiệp, tu là nhờ tu nó nghiệp mới tới, chẳng mình trả. Mà nhiều người không biết á, tu cái nghiệp tới cái mình nói trời ơi tu cho khổ dữ thế này thôi không tu nữa. Thấy không, nó như vậy đó. Rồi bên ngoài ta nói vô nói ra, mày tu làm chi, tao không tu tao khỏe không, rồi mày tu sẽ khổ không. Nó như vậy đó, nghe nói vậy cái mùi lòng quá thôi bỏ không tu nữa. Chứ không tu nữa là khổ tới còn dữ nữa. Thấy không, nó như vậy. Rồi mình ráng mình lướt qua, thì từ chỗ lướt qua bằng sự cố gắng đó tạo cho một cái nhẫn lực, tạo cho một cái lạ, một cái khả năng để mà chịu đựng với những cái khó khổ lần lần của tương lai. Cho như là sau này có khổ khổ gì đến đó, chúng ta vẫn thoải mái tự tại mà lướt qua cái an toàn. Đó, thấy chưa? Thế như vậy đó. Thành ra chúng ta phải có niềm tin vững chắc và không bị thay đổi bởi cái chướng duyên nào làm cho chúng ta đã bị là thất thoát cái niềm tính tâm và sự nỗ lực trên đường tu của chúng ta, giống như ôm chặt con rắn từ đó con chuột vàng quá ra, ra thì cuối cùng được thành công. À, là đứa vào bên kia nó biến thành cục và một khối vàng lớn, là giống như con chuột mà to tướng khối vàng, khối cục vàng. Thấy chưa? Còn những người khác thấy vậy bắt trước, không biết rõ nguyên do, thế giờ không có lòng kiên nhẫn cố gắng, thế giờ không có lý tưởng, cho nên là tính bắt chuột bắt con rắn đeo lên cái là tự nhiên nó biến thành cái cục vàng. À, ồi vô cái niềm tà kiến mê tín như vậy, xu hướng như vậy, lòng tham lam để tu như vậy, phải không? À, thành ra cho đó rồi là đang đọc căn chánh liền, thế giới nó như vậy. Thành ra những người là thấy như vậy là bắt chước theo pháp Phật mà tu, thấy người ta tu Phật được như vậy đó, đang bắt chước tu. Nhưng mà biết rõ rằng khơi nguồn tu là phải như vậy, phải có niềm tin, đang là phải có nguyện lực, và phải có quyết tâm, à, và phải vượt qua những chứng duyên dù khó khổ cỡ nào mới thành công giải thoát. Cho chị đơn giản đâu, cho phải ôm rắn độc vô tự nhiên biết là vàng đâu. Và đầu tiên phải tự có chuột vàng trước, phải không? Là phải có con rắn, con rắn chuột vàng nó biến thành rắn độc, rồi sự kham nhẫn cố gắng ôm rắn vàng, à, để cùng lộ qua sông nó biến thành là chuột vàng nữa. Còn khi không ôm rắn độc vô để thành vàng liền, nó cắn chết lại nó được. tu vô gan xương đó, tu kiểu mà không có hiểu cách tu rõ ràng đó, tu cách tham lam, tu cách mê tín đó, thì ra đó là sai, hiểu rồi chưa? Nó như vậy, nhưng mà tu Phật là dễ đâu, phải có căn gốc từ khởi đầu. À, giống như mà các nhà vậy, ta cất nhà lên là 7 tầng lầu, và tự lâu lâu dòm lại nó, ủa sao mà cất nhà 7 tầng lầu hay cho ta? Tôi không thấy mà sao mà giờ máu lẻ dưới kìa. Ai ngờ đâu, ta đó đóng móng từ cả mấy tháng nay rồi, người ta cất nhà từ từ cả mấy tháng nay rồi, bây giờ mới được lầu 4, lầu 5 vậy đó, phải không? Rồi bây giờ mình đâm ngang cái đôi, mình lại cất nhà liền để mà đất, phải không? Cho nó mau. Thì ai ngờ đâu có móng, mà có móng là sao mà tự xây lên nửa chừng sập thành, phải không? Có như vậy thì mình chết trong cái nhà đó luôn, đại khái như vậy. Cho nên đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là lượm được tiền, lượm được tiền. Tôi tự nhà mình có lượm được tiền chưa? Có lượm không? Chắc cũng có chứ, là sao khỏi được? Lượm của người ta rơi rớt, có chứ. Nó như vậy, như đây Phật nói vậy nè, có người này đi trên đường, người nghèo đi trên đường, bỗng thấy là có một túi vàng, ai bỏ vào đường một túi vàng mà nữ. Ngày xưa thì thường thường vàng lạnh túi lưng lưng mà nữ, bọt vàng nè, đi dọc đường rớt đi, người đó không hay. Cái người này đi tới sau thấy không có ai rớt đây, lượm được mừng quá, trời ơi mình nghèo muốn chết mà nó được bọt vàng quá mừng rồi, thôi đi về luôn đi. Không, ngồi lại đếm mà được nhiêu thì đang đếm, mà bỗng nhiên cái người kia là mất tiền đi kiếm lại, kiếm là gặp túi tiền của mình, đó là tiền của tôi anh ơi, cho tôi xin lại, rồi mới trả lại cho ta, rồi không có mặt rồi. Rồi mới suy nghĩ mới tức, tức thì nói sao giờ, nó trời là bao nhiêu để mình đem tiền về luôn, mình không đếm thì đâu có mất, mình đâu có khổ, thế tại vì mình ngồi đếm chi người ta lấy lợi.
Thanh chuyện.
Nhưng mà câu chuyện này rất là hay nha. Đây là câu chuyện mà mình giải ra. Một người Phật tử, một người hành giả gặp Phật được rồi là cái phước rất là lớn, mà tu được pháp Phật được rồi là cái phước lớn hơn nữa. Có nhiều người là gặp Phật thôi nhưng mà không có biết tu theo Phật được, chỉ là sao mà tỉnh Phật tử gặp Phật nghe pháp Phật nhưng mà tử chỉ biết tu làm phước thôi, chứ không có hành giả chuyên tu để giải thoát. Tại vì là Phật tử cũng có phước vậy nhưng mà Phật tử không có chuyên tu, rồi ra cái phước báo Phật tử được thưởng ở trong cõi trời người nó trong giải thoát, phải không? Nhưng ở đây các con gì được nói rằng là vậy, Phật tử là người Phật tử học Phật giáo pháp Phật, à mình làm con người được là quý rồi, phải không? Nhân thân năng đắc mà, Phật pháp năng giác, thiện duyên năng ngộ, quốc năng sanh, à thân người có được Phật pháp, có nghe có hiểu, mà duyên lành được người ta dạy con đường chân chánh tu thì rất là khó, mà về cực lạc lại càng khó hơn, phải không? Bây giờ Phật tử làm thân người được là quý rồi, phải không? À, nhưng mà làm được thân người rồi Phật tử được nghe pháp môn niệm Phật, nghe được pháp môn chân tu của Phật dạy, nhưng mà mình đã đang thực hành pháp môn chân tu, tức là mình nghe được, phải không? Rồi mình đang tu. Vậy thì nếu Phật tử không chịu cố gắng giữ gìn tu thì sao Phật tử? Thì sẽ bị người ta vậy, bị tà kiến, bị những cái pháp khác nói là dụ dẫn ta đi lệch đường lệch hướng, tại vì mình chưa có khả năng, chưa có điều kiện, cho nên nghe ta dụ đi, phải không? Nói như vậy đó. Thật ra bây giờ ở đây câu chuyện này là Phật ví dụ rằng một người khi họ nhận pháp môn của Phật tu rồi là cái phước rất là lớn, à phước đức nhiều đời kiếp mới được thực hành pháp môn Phật dạy. Ở đây nói riêng là pháp môn niệm Phật đi, à là chúng ta gieo duyên với Phật nhiều đời kiếp, bây giờ mới được hạnh ngộ của pháp môn tịnh độ, và chúng ta đang thực hành pháp môn tịnh độ thì gặp rồi thì tu liền đi, thì cố gắng phấn đấu, không à không chịu tu hẹn hò chờ đợi, có nghĩa là Phật tử lượm được một vàng thôi đem về nhà luôn đi, không chịu ngồi đếm, ngồi dưới đường đếm. À, thì ngồi dưới đường đếm, ta bắt vàng ta kiếm, ta lấy lại, đâu còn có gì hết, phải không? À, như vậy. Cho nên á, làm thân người được rất là khó, phải không? Mà khi mà kết thúc thân người được rồi thì tìm được thân người lại được thì không bao giờ có nữa. Phải chứ? Cho nên là được thân người là thứ nhất, được nghe Phật pháp rồi, có niềm tin rồi thì phải tu liền, đừng có chờ đợi. Ta có niềm tin là phải tu liền. Như hôm nay Phật tử là an trụ được pháp môn tu tịnh độ rồi, là phải tu là liên tục tu tinh tấn, đừng có giải đại, đừng có buông trôi, đó như vậy. Còn nếu mà tự dân thì một cái rồi đó ha, đó là sao mà tự nghiệp hiện lên. Cái chỗ mà ông chủ là ông người chủ cái bệnh vàng mà đã nhẫn vàng đó là ai, tự biết không? Là nghiệp đến á, là nó dẫn mình đi theo cái đường nghiệp đã tạo. Tại vì mình nó không có tính tâm, không có cố gắng phát triển trên đường tu. Có nghĩa là lượm bột vàng mà con vũ đem về nhà xài, mà ngồi mà đếm. Thế giới nó như vậy đó. Thành ra bây giờ Phật tử chúng ta đã có niềm tin với Phật rồi, Phật tử có cái niềm tin với Pháp rồi, thì đang thực hành Pháp là phải nỗ lực tiến tu, thấy không? Và không bao giờ thay đổi. Đó, đến ngày nào thành công mới thôi. Đó như vậy. Thì câu chuyện này Phật kể là những người mà nghe Pháp Phật mà không có, mới chỉ có niềm tin mà không chịu tu, mà hẹn hò chờ thời gian mới chịu tu, thì những người này sẽ bị nghiệp hiện đến và dẫn lộ đi vào đường khổ của tương lai. Chừng muốn tu được thì không có điều kiện để tu. Thế chưa? Tới như vậy đó. Còn bây giờ đến lúc tập trung, đã Phật tử nghe Pháp Phật mà chúng ta đã vững tâm mà tin mà niệm Phật liền thì giải thoát liền. Còn mà dũng dưỡng chút xíu mà không chịu tin Phật, mà không chịu niệm Phật á, thì sao mà tử? Nghiệp hiện đến. Theo nghiệp hiện đến rồi làm tắt hơn cái tâm tâm ái, tâm sân, rồi tâm phiền não, tâm tố tiết, rồi theo nghiệp đi vào luân hồi trở lại đi. Thế chưa? Có như vậy. Cho nên câu chuyện này là như thế đó, đó là câu chuyện lượm được tiền. Mà tử lượm được tiền chưa? Lượm được rồi, sao ta có niềm tin đang tu nè. À, bây giờ sắp tiền dự xài nghe để mà giữ được đếm. Nó đem về xài luôn. Thấy không? Vậy là Phật tử mà ngồi được đếm tiền là coi chừng đó. Là vừa bán tiền ra là nghiệp tới liền. Thấy không? Nó như vậy đó. Được cái phước. Có nghĩa là mình được phước kia mới lượm được một tiền. Lượm một tiền ta nhảy về nhà đi. Không chịu ngồi để đếm, đếm kiểm tra được nhiêu cái đã. Rồi ai ngờ là ta lấy tiền mất tiêu. Rất buồn nghèo trở lại. Phải không? Niềm tin vừa khởi mà không tu liền thì nghiệp đến nó khảo đảo là cho mình mất niềm tin, nhưng mà trở lại đường xưa lối cũ là đường khổ. Thấy chưa? Như vậy. Cho nên đây là vấn đề trong hai câu chuyện này để dẫn dụ của chúng ta được nghe. Có duyên giác ngộ Phật pháp, có phước đức lớn mới vui tu pháp môn niệm Phật này. Cho nên Phật nói trong kinh niệm Phật La Mật á, trong kinh sống là người hôm nay ai mà được nghe qua kinh A Di Đà, ai nghe qua được pháp môn niệm Phật, ai nghe qua được danh hiệu Phật A Di Đà mà khát khởi niềm tin tu theo lời Phật dạy liền, phải biết rằng người đó đã giao duyên Đức Phật A Di Đà nhiều đời kiếp. Thế giờ thế thì ai mà nghe được pháp môn niệm Phật, ai mà nghe được kinh A Di Đà, ai mà nghe được danh hiệu Phật A Di Đà mà tin mà tu liền. Tại vì trong kinh A Di Đà nói rõ về cảnh thực lạc, kinh A Di Đà nói rõ về cách tu, phải không? Kinh A Di Đà nói rõ về cái sự tiếp dẫn Phật A Di Đà. Tăng do Thích Ca Mâu Ni thuyết mà nghe rồi tin liền. Mà sở dĩ là tham gia tên liền tại vì chúng ta đã hiểu cái có căn gốc từ quá khứ nhiều kiếp trước mình đã từng nghe. Ta từng nghe rồi, từng nghe rồi nhưng mà chưa tu. Kiếp này được là xem mà nghe hoặc nghe giảng là đọc tụng, bỗng nhiên là sáng tâm lên liền. Đó, thấy chưa? Là chúng ta nghe cái điều Phật A Di Đà, bỗng nhiên mình là nhớ lại hồi đời nào mình có niệm Phật rồi. Tại là nghe vô cái hấp dẫn cái điểm theo liền, đúng không? Có thể có nhiều người niệm Phật biểu niệm theo chớ thành niệm không tính, còn niệm nhái thì có. Ta chứ niệm thiệt tình thì khó à. Còn có thể mà nghe sự niệm Phật có niệm theo không? Niệm theo liền, niệm mê luôn, thấy không? Còn sáng sự niệm Phật có ai là ghét không thành niệm không? Giơ tay lên coi. Không ai là không thành niệm cả, mà niệm theo sư đó, phải không? Đó, như vậy, vậy thì chúng ta có cái gì? Thế giờ đó như vậy. Vậy thì người nào như vậy thì Đức Phật nói rằng quá khứ đã từng gieo duyên Phật A Di Đà. Còn ai bây giờ là người tu nhưng mà nghe đến nhiều Phật A Di Đà không thích, pháp môn tịnh độ không thèm tu, đó vậy là người đó quá khứ không gieo duyên với Phật A Di Đà. Cho nên bây giờ pháp môn niệm Phật cảnh được là Tây Phương vô duyên với người tu đó thôi, nghe không? Là vô duyên với người tu đó, chứ không phải là họ không có tu nha. Họ vẫn tu mà tu cái cách khác, họ tu trì chú, họ tu tụng kinh, hoặc là họ tu thèm, chứ họ không thèm tu niệm Phật. Tại vì họ có duyên với Đức Phật A Di Đà cho nên họ tu theo kiểu khác, mà họ vẫn tu, nhưng họ đi tu cách đó nó khó thành tựu hơn là cách niệm Phật về thực ra. Tại vì mình tùy kinh mà để khổ tánh đạt khi kiếm Phật cả để khó khăn là thứ nhất. Phật tử trì chú để hộ ngộ được cái tâm chân thật của mình là cả về khó khăn, đó là dễ. Phật tử mà tu thiền để chứng niết bàn hoặc là minh tâm chứng đắc là cả về khó mới là dễ, phải không? Tại vì tất cả đều là tự lực chứ không có tha lực, tự lực không có tha lực. Bây giờ còn phật tử mà tu niệm Phật á, mình cũng là người niệm Phật, vẫn là chuyên hành trì pháp cũng như bao nhiêu người khác đang trì chú, đang tụng kinh, đang quán kinh, không có khác gì chứ. Tự định nghĩa là tu niệm Phật khác hơn tụng kinh, tu niệm Phật khác hơn trì chú, tu niệm Phật khác hơn là tu thiền, không phải vậy, cũng y vào Phật, y vào Phật. Nhưng cái lợi của hai cái nó lớn xa nhau sao, lớn xa nhau sao? Thế kia tự tu, cái là tự tu tự độ tự ngộ lấy mình, không cần ai chứng giúp. Còn với pháp môn niệm Phật á, là khi mình xướng lên phát nguyện về cực lạc và thành tâm niệm Phật, phát nguyện niệm Phật rồi thì A Di Đà hỗ trợ mình rồi. Thánh chúng Bồ Tát Quan Âm Đại Thế Chí lúc nào cũng gần bên ta để vào hộ. Hào quang Phật lúc nào cũng là soi sáng chúng ta, giữ mình và Phật thì liên kết nhau bằng hào quang Phật A Di Đà. Từ nhất cử nhất động gì chúng ta tâm niệm mời nghĩ đến Phật, niệm đến Phật thì Phật đều biết hết, biết hết. Do biết đó nên là hào quang Phật, lực của Phật, trí tuệ Phật và cái phước báo Phật, đức lực Phật thì truyền đạt và hào quang đến chúng ta, xin giải tỏa những cái gì khó khăn cho chúng ta trong cuộc sống là nhờ chúng có niềm tin với Phật. Hiểu rõ chưa? Giống như Phật có máy điện thoại di động vậy đó, Phật lúc nào càng ngày càng túi chứ, giờ mở luôn hoài à, phải không? Đừng cho hết pin nha, mở luôn hoài. Như vậy thì Phật tử là vẫn còn tiền bạc trong đó, nếu Phật tử là xài là gì, là xài sim thì giá tiền gì đó, thuê bao, nếu thuê bao là nó có luôn luôn. Còn nếu Phật tử mà xài thẻ nhiều tiền đó hả, thì phải là có tiền luôn luôn đầy đủ, phải Phật tử. Như vậy thì tất cả cú điện thoại nào đến cũng vô máy mình hết, phải không? Trừ được tắt máy thôi chứ bật máy ra nó vô, phải Phật tử? Đây rõ chưa? Thì cũng như vậy, lúc nào Phật tử niềm tin với Phật A Di Đà, nguyện về cực lạc nhất thành, và niệm Phật thường xuyên thì là giống như cái máy di động lúc nào cũng chờ những cuộc gọi, hãy mà nghe luôn luôn là biết có người gọi rồi, reo là có người gọi rồi, thấy chưa? Thế đó là Phật A Di Đà giao cảm với chúng ta, rất rõ như vậy. Cho nên hôm nay người tu niệm Phật chúng ta không phải dễ gì mà tu được đâu, phải có gieo nhân duyên từ quá khứ, bây giờ mới niệm Phật được. Mà tin mà tu mà liên tục không phải dễ gì đâu, phải không? Có vừa tu thời gian là bỏ tu kiểu khác, phải không? Đó thì tu kiểu khác là cũng mới tu thôi. Nó như vậy cho nên Phật tử đã biết rằng cách tu nào cũng thế, cũng là phải cố gắng mới thành công. Còn ra nửa chừng mà bỏ đi thì giống như mình hủy bỏ cái hợp đồng trước và bắt đầu cái hợp đồng mới, phải không? Đấy, thay vì mình liên tục luôn thì mình được kết quả lớn, còn bây giờ bỏ ngang đi qua hợp đồng khác, cái hợp đồng cũ đã xù, phải không? Đã xù, hợp đồng mới thì mới bắt đầu, rồi thời gian cái xù qua hợp đồng khác, vậy thì rốt cuộc chúng ta chỉ có hợp đồng mà không kết quả. Thế mà nếu mà quỷ hợp đồng thì phải bồi thường hợp đồng đó, đúng không? Ta nói theo thế gian thì lấy hợp đồng mà tự ý quỷ hợp đồng là bồi thường đó, phải không? Nhưng cái đây là Phật không bồi thường, nhưng chúng ta là mất tròn cái niềm tin, mất tròn. Khi mà mất niềm tin rồi mà cũng có niềm tin rồi là cả vấn đề khó khăn, hiểu rõ chứ? Cho nên Phật tử mà được niềm tin với Phật A Di Đà, niềm tin với Pháp Môn Tịnh Độ, niềm tin với gia đình Phật A Di Đà, niềm tin với chính mình là cái vấn đề khó khăn, đấu tranh dữ lắm đó, chúng ta mới được niềm tin này. Mà khi bỏ rồi mà trở lại là cái khó khăn. Thì cho nên phải ráng giữ đừng để một cái năng lực nào, một cái điều kiện nào mà quỷ phá niềm tin của chúng ta. Khi đó thẳng Phật tử một câu rằng, Phật tử đang chơi tu niệm Phật, ai dụ dẫn mình vào con đường khác, họ quỷ mình đó, họ quỷ mình đó Phật tử, phải chuyện đơn giản đâu. Họ không muốn cho mình niệm Phật nữa để mình không có thể thành tựu giải thoát sớm, không thành tựu giải thoát an toàn trong kiếp này. Mà kiếp này mà không an toàn á thì Phật tử bị luân hồi những kiếp sau, mà luân hồi kiếp sau là muốn tu lại cả người khó khăn, thì chưa nghe rõ không? Thì nói là thật tâm á, tự nghe bây giờ. Cho nên là phải giữ vững niềm tin và tiếp tục tu, giống như là bắt đầu cơm lên và chúng ta đang chụm lửa nấu, nó đang sâu ủng rồi thì cố gắng chậm hồi nữa đi, rồi khéo tắt lửa từ từ cơm sẽ chín, thấy chưa? Cơm sẽ chín thì chúng ta có cơm ăn. Đừng gì nghe thấy những cái cách nấu ăn khác của người khác mà chúng ta bỏ đi nồi cơm đang sâu, mà đi qua nấu kiểu khác. Khi mình nhắc nồi cơm bỏ hay bỏ nồi cơm đó nấu nồi cơm khác thì bên này nồi cơm mất lửa nó sẽ sình, phải không? Nấu nồi cơm mới thì cũng chờ nó sâu như vậy thôi. Dù nấu lửa cũng ủng hầu nó cạn xuống, dù nấu lò xô lửa dầu hầu nó cạn xuống, dù cho qua cái nồi cơm điện hầu nó xuống, dù cái nồi ga hầu nó xuống, thì cơm ăn cũng y bò vậy thôi, phải đấy chứ? Nhưng mà mình biết nấu là mất thời gian, mất thời gian của chúng ta, dầu cái cách mà biết đậu đó hơi sang chút xíu, hơi thoải mái chút xíu, nhưng mà nó chậm rồi tự luôn, thấy chưa? Trong khi người ta cố giữ chụm lửa, người ta đã ăn no rồi, đi ngủ kho rồi, mình còn đang nấu cơm chưa ăn, thấy chưa? Cho nên mình giữ những niềm tin của niệm Phật thì cuối đời này chúng ta giảng sanh rồi, giảng sanh rồi. Và những cách tu khác á, nếu mà đắc đạo được thì mới dùng, không đắc đạo thì chết sẽ bị luân hồi ở phía sau để hưởng phước. Trụng phước rồi mà chờ mà tu nữa là cả đều khó khăn. Đó, thấy chưa? con vô duyên là gì đó. Cho nên Phật tử phải ráng giữ vững niềm tin, mình xin nói bằng một cái tâm rất là mãnh liệt đến Phật tử chúng ta là như vậy. Tại vì sư tu sao cho nó vậy à? Mình muốn Phật tử mà hướng về đương vị sư tu là phải có tâm quyết liệt như vậy, đừng để ai dụ mình. Tu được cái tài chủ thấy không, đừng cái vụ đổ tóc con tu là không được. Thấy không, như vậy đừng có ham. Cái ngày ngày sư nói hồi nãy đó, hồi chờ kỳ rồi đó, là gì, là tu tham lam đó. Những người tu tham lam là thất bại lắm, để nó chê là không có chuyên hết. Đó, chuyên tu mới trở thành công, và tạo tu có thành công. Đó, mà tự tu nhiều nhiều cách nhiều kiểu là tạo tu, tạo tu là không chuyên, thấy chưa? Còn mình chuyên là chỉ pháp môn một pháp môn. Đó, thì là cuối cùng thì chúng ta phải biết rằng tất cả hành giả nào thực hành pháp môn tu đều phải chuyên hết. Bây giờ hạ thủ công phu để thành công là phải chuyên hết, tất cả đều buông hết. Dù cho pháp sư giảng kinh tài giỏi cỡ nào chăng nữa đi, cũng không phải gì giảng kinh giỏi mà giải pháp. Coi như sư giảng mà tự thấy sư cũng giỏi lắm chứ hả? Giỏi theo khả năng của sư thôi. À, nhưng mà nếu ông tu cũng không giải pháp. Một vị đại pháp sư giảng pháp giỏi nhưng mà không chịu tu cũng không giải pháp. Chứ không phải là giải pháp đâu mà tự. Đã được cái phước báo và trí tuệ thì giao duyên chúng sinh thôi. Chứ không tu thì tham sân si phiền não vẫn còn. Những cái giảng giỏi quá cái ngã mạn vân vân, coi thường chê người khác, thấy không? Ta này đó là phiền não lên rồi. Nhưng bây giờ có tu rồi sao mà tử? Thì giảng là giảng là buông, thấy không? Độ sinh vô số giờ không quan tâm nha, giờ trở về chính mình lo niệm Phật, hoàn tâm thì để chờ ngày giải thoát, thấy không? Nó như vậy thôi. Đó như vậy. Tại đây do đó là có tu mới có giải thoát, mà tu là phải chuyên, tu là phải chuyên. Nè, chuyên một niệm một mà thôi, hay là mình phải làm đề một. Đó thì mới gương tâm được. Nhờ nhất tâm trong đề một, cho nên mới là gương tất cả phiền não tạp tưởng vào một cái niệm một cái niệm thôi. Từ khi gương vào mà nó biến thành cái niệm Phật rồi, thì tự nhiên cái tạp niệm cho tự nó biến mất. Tại hiểu ý sẽ nói không? Tại là tham sân si phiền não đủ cái chuyện hết trơn á. À, rồi đang là nhận thần buồn khổ gì đó. Rồi đó là gì? Là tạp niệm. Thế bây giờ Phật tử là nhất tâm niệm Phật, thiết tha niệm Phật, tỉnh giác niệm Phật, thì những cái tham sân si nào nó còn không? Thôi người ta tử gương đó giờ trong câu niệm Phật, thì câu niệm Phật nó khang nó biến một tiêu luôn. À, thế giới nó vừa biến một tiêu luôn. Thế như vậy đó, mình ra là cái khả năng câu niệm Phật nó có năng lực mạnh, nó quá giải hết, nó biến hết tất cả những phiền não tạp tưởng của chúng ta trở thành cái tâm yên tịnh. Mà tập trung được liên tục nghe Phật tử sẽ thành công nhất tâm sớm. Vậy thì chỗ này là muốn nhất tâm sớm là phải chuyên niệm Phật. Cho nên Phật tử đừng có xen giữa những cái khác. Nếu xen giữa những khác Phật tử sẽ không bao giờ được nhất tâm. Tôi nói là một cái kinh nghiệm mà tôi thấy. Tại vì là không bao giờ được nhất tâm. Đó, như thế. Thế thì kết luận trong buổi nói chuyện hôm nay thì học Phật là phải có trí tuệ sáng suốt. Tức là khi chúng ta đương vào trí tuệ Phật rồi, lấy trí tuệ Phật để là cân nhắc chúng ta, đừng lầm lẫn trên đường tu. Ta giờ phải là tỉnh giác trong đường tu chúng ta, tức là chuyên tu để giải thoát bằng lòng tin tuyệt đối. Chuyên tu là giữ một pháp môn một thôi, và chuyên một pháp hành đó thôi cho đến ngày chung thân. Cho nên có câu mà bên Đức Quỳnh Giáo Chủ và Hòa Hảo nói câu rằng là gì? Một đời một đạo đến ngày chung thân. Cái câu này Đức Đồ Hòa Hảo hiểu lầm thôi. Bây giờ xin lớn thì mới thấy rằng nào đó cũng lầm. Một đời một đạo đến ngày chung thân, phải một đời là một cái đạo đó hoài. Thế em thấy ngày chung thân gọi là mình người trung thành với đạo. Đạo không phải là nghĩa tôn giáo. Đạo không phải là đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, hay đạo Hòa Hảo, hay là đạo Tinh Lành, hay là Cơ Đốc, hay là đạo Phật. Cái chữ đạo là gì mà tên? Là cái đạo tâm của chúng ta. Thế em một đời một đạo đến ngày chung thân là một khi mình giữ được mình hiểu Phật bằng trí tuệ rồi, và mình tu theo con đường để đến cái chân tâm của mình rồi. Đạo là con đường, con đường để thực dụng, để chiêm nghiệm, để mà đến cái chân tâm Phật tánh của mình. Đạo Phật là con đường đi đến cái chân tâm của chính mình, là để nó Phật ở trong lòng của chúng ta. Vậy thì giữ đến là suốt đời chung thân, là kết cục cuộc đời không bao giờ thay đổi một con đường đi này. Vậy bây giờ nhưng mà giữ cái sắc màu tôn giáo ở ngoài, bây giờ mà nữa mà tôi mà chắc mà sắc màu tôn giáo ở ngoài đó, ai đụng tôn giáo mình cái mình phiền phức, mình sân si, hiểu không? Nó như vậy là cái sai. Mình giữ cái đạo lòng, đạo tâm mình nè, để mà con đường đưa đến cái sự giác ngộ và cái sự giải thoát, hiểu không? Tự nhiên trên đường đi chùa Phước Linh, mà đâu có đi thẳng tới chùa Phước Linh đúng giờ để tu. Nó như vậy đó, định lợi qua cái đường khác. Thế nên nó như vậy đó, còn bảo thủ đường thống nhất rộng rãi, cho đi hoài, đi hoài, đi hoài, hết cái đường thống nhất quẹo đi nữa, quẹo đi nữa, đi hoài, rốt cuộc không chịu chùa Phước Linh. Phải không? Đó, như vậy ta phải biết xả từ đoạn, từ đoạn, từ đoạn. Vậy thì một đời một đạo đến ngày chung thân là một suốt cuộc đời chính tâm niệm Phật, dọn đường vào trong cái chân tâm Phật thánh chúng ta. đi chừng nào mà đến gặp A Di Đà trong này mới thôi, chứ không có đường nào khác hết, hiểu không? Như vậy là lời cổ đức sư nói rất hay, là trình độ mình kém mình hiểu là lợi đi. Thế là ra một con đường tu theo đạo Phật là tu suốt đời, một con đường niệm Phật là tu cho tới chết. Niệm Phật từ bên ngoài miệng dẫn lộ vào cái ý thức, đi vào trong tâm hồn để dọn sạch cái đường đã đi vào cửa tâm hồn. Mà cái con đường đi vào cửa tâm hồn cái này trước diệt phiền não tham sân si tội lỗi, nhờ niệm Phật như vậy mà chúng ta đi vô từ từ, xoay giết rồi đã, thì chúng ta đi đến Phật tánh trên tầng của chính mình là Phật A Di Đà, tự bừng sáng lên liền, thấy không? Tại giờ chúng ta một đời một đạo ngày chung thân là như vậy, thấy không? Như vậy chuyên tu để giải thoát bằng lòng tin tuyệt đối, không phải chỉ một chỉ biết tu để kiếm phước. Đại sư nhấn mạnh một lần chó ở chỗ này, không phải tu để kiếm phước. Để ra tu để kiếm phước là người mới biết tu thôi, mới vào cửa đạo thôi. Rồi bây giờ là tu cái này kia kiếm chút phước phải không? Đó chứ là đạo tu. Rồi mình tu đây là gì? Để giải thoát. Thế nha, còn niệm Phật mới niệm Phật để kiếm phước, còn niệm Phật để giải thoát. Rồi nhớ điểm này, người tu niệm Phật kiếm phước thì người tu niệm Phật đó có phước, còn phước lớn hơn những cách làm phước khác. Người có phước không mà thôi, tu niệm Phật kiếm phước thì tương lai chết được về cõi trời hưởng phước, chứ không bao giờ được về cực lạc để gọi là giải thoát. Còn tu niệm Phật để giải thoát là gì? Là thả bỏ, không có tham phước cũ lậu thế gian, mặc dù làm rất nhiều nhưng mà không có mong để hưởng trở lại cuộc đời. Tất cả đều hầu hướng cực lạc á, hưởng cực lạc hết. Dù ở tử là tụng kinh, Phật tử trì chú, hay là Phật tử là bố thí làm phước cúng dường, mãi vợ phóng sanh đánh tống kinh điển tạc tượng cúng dường, tất cả đó là phước hết, mà mình là phước hết. Nếu Phật tử không có hầu hướng cực lạc thì cái phước này tùy duyên tương lai mà được hưởng ở thế gian này hay là có trời, chứ không bị giải thoát được. Nhưng mà khi Phật tử ta hầu hướng cực lạc và đồng thời mình chuyên tu niệm Phật là cái chánh hạnh, thì mấy cái kia là trợ hạnh mà thôi. À, vậy thì tương lai mà tử cho cái duyên mình là bố thí là phước này, thì tương lai mà tử về cực lạc rồi cáo lai ta bà lại đó, là bà tử là pháp sư, thiền sư, giảng sư, trụ trì, tỳ kheo đó, tử sẽ được phước báo gì dồi dào, công đức rất là lớn, mình sẽ làm Phật pháp mà rất là lớn lao. Tại vì mà giờ gì gieo duyên ở kiếp này nhiều khía cạnh, phải biết không? Nó như vậy còn chưa siêu hóa, chỉ tối ngày lo niệm Phật tu không, mà không bố thí làm phước giúp cho ai cả, không có ủng hộ các chùa chiền, con tấm kinh sách không làm lợi cho ai hết, tu giỏi thì lâm chung sư được giảng sanh, giảng sanh lên ngôi thượng phẩm luôn nữa mà nữa, là bộ bánh hiện tiền đó, lên ngôi thượng phẩm luôn. Rồi đó ra ta bà lại là pháp sư rất giỏi, làm trụ trì, nhưng mà sư sống cô đơn quạnh quẽ mình, phải không? Sư không có ai đến học đạo, sư không bao giờ được ai là giúp bố thí cúng dường gì cả hết. Tại vì ở quá khứ dừng xưa sẽ không có làm duyên nha, chỉ biết đôi tu mà cho mình mà thôi, cho nên là không có cái phước duyên này, hiểu đó chứ. Còn có người họ ở chùa phước báo rất là lớn, Phật tử rất là đông, chùa rất là giàu, tại vì đó là những cái phước của người ta, thế là vậy đó, chứ có gì lạ chứ, đơn giản thế thôi. Thế như vậy không phải chỉ biết tu kiếm phước mà chân tu để giải thoát luân hồi. Vậy thì người tu niệm Phật chúng ta hôm nay là chân tu, là người thật sự tu chân thật, mục tiêu chúng ta là giải thoát luân hồi đau khổ sanh tử tương lai, phải không? Đây có ai tu kiếm phước cho ta đây có chứ, lúc trước chúng ta vẫn tu kiếm phước, bây giờ mà vẫn kiếm phước, nhưng mà không phải mà kiếm phước mà mê phước là chứ sao luân hồi được phước. Mình hiểu rằng tất cả mọi việc phước làm cho khả năng chúng ta, nhưng mà để hầu hướng thì cực lạc hết, hiểu không? Từ phước hữu lậu biến thành vô lậu. Còn nếu mà tử không hầu hướng thì tương lai mình trở lại luân hồi, mình hưởng phước, mình đã được giải thoát. Đó, 100.000 đồng bạc người không biết xài, có nít xài nó mua kẹo ngang, muốn đi ra chơi đi chơi game hoặc là ăn nhậu, nó không ít lợi gì hết. 100.000 đồng bạc này mà tử mua thịt bánh về cho cha mẹ ăn, mua bánh mua đồ ăn về cho gia đình ăn. 100.000 đồng bạc này mà tử mua thuốc cho người đang bệnh đau. 100.000 đồng bạc này mà tử bố thí cho người đang đói, cho được là 10 người ăn mày đang đói khổ, người 10 ngàn, cho 20 người là được từ 5 ngàn, phải không? Đồng tiền là tốt không? Tốt. 100.000 bạc này để dành 5 ngày đi chùa tu, 1 ngày 20 ngàn tiền xe. Đúng không? Nói như vậy đó. Thật ra là tiền sẽ đúng tiền hiền như Phật, bạc sẽ làm bạc ác như ma, giữ lại như vậy tại người ta chứ chẳng phải Thích Ca dạy lòng là như vậy. Ta sử dụng tốt đồng tiền thì có phước rất lớn, và cái tâm nhận thức và một cái sự hướng đến một cái kết quả lớn do chúng ta chủ động trong cái vấn đề phương pháp đó. Và như vậy cho nên chưa nói một câu kinh cuối cùng này để xác tỏ đại tự ta nghe. Viên giác kinh Phật dạy rằng: thật tế lý địa bất hỏi chúng trần, thật sự môn chung bất xả như pháp. Thật tế đi vào cái tâm viên giác là cái tâm là tròn đủ. Cái tâm tròn đủ là gì? Là tánh Phật A Di Đà, mà chúng ta là chân tâm Phật tánh. Chúng đi vào đạt cái tâm này là họ thử không dính mắc còn mãi trần gì hết. Tâm niệm nào ở trần gian này chúng ta phải bỏ hết. Dù là phước báo như thế nào cũng không quan tâm tới, dù cho những cái pháp thiện thế nào cũng không quan tâm. Tại như vậy là bỏ hết tham sân si phiền não gì bỏ hết, những cái gì bỏ hết, như vậy là buông hết hoàn toàn mới đi vào cái chân tâm Phật tánh được, phải không? Nói như vậy khi mà đạt được quả linh nào cũng phải là bỏ, đừng đủ đây tiến lên quả linh cao hơn, và cuối cùng phải đạt được là vô sanh đạo án, là kết thúc của đường sanh tử. Còn trên đường tu chứng chúng ta cứ như vậy, đừng nói là ngồi thiền được 5-7 ngày là mình ngon, ngồi thiền được 2-3 tháng đó là ngon, rồi phải ở đó hoài không, đây là giai đoạn tiến trình của thành công cái tâm mình mà thôi. Phải bắt đầu tiến bộ lên nữa, hơn nữa để mà thành tựu gì, chừng nào gặp được Phật ở trong lòng ta mới vừa a à, rồi nào về cực lạc chúng ta mới gọi là an toàn. Leo lên cây để mà hái trái xoài cho vừa ăn, lên 2-3 nấc thang đừng ở đây giờ hoài, phải ráng leo lên nữa, leo lên nữa phải bỏ nấc thang này, leo cái tăng kế, rồi cuối cùng mới hái được cây xoài để vừa để ăn. Thế nhưng mà cái buông bỏ, đừng có ham mê chỗ này mà không chịu buông bỏ là ở đây hoài đó. Vậy là tất cả việc làm chỉ là một cái phương tiện, một điều kiện ở trong nhất thời mình phải làm để gieo duyên với chúng sinh, để có phước ở tương lai, để mà các duyên thù thắng để làm Phật sự Bồ Tát, để mau thành Phật mà thôi. Đó như vậy, nhưng mà chúng ta phải xả hết, chúng ta mới trở về cái tâm thanh tịnh được. Cho nên thật tế lý địa bất hỏi chúng trần, muốn được lên tâm chân tâm này phải bỏ hết tất cả, không còn chút vọng niệm phiền não nào hết, tham chấp nào cả cũng buông. À, nhưng mà Phật sự môn trung bất xả như pháp, cũng vào cửa đạo này tất cả pháp thiện đều làm hết, không bỏ cái nào. À, thấy chưa? Tại vì tất cả pháp thiện đều phải làm hết, chớ bỏ cái nào mà mình không làm được là mình không đủ sức còn trước. Vậy thì những kiếp sau phải làm, đồng ý rõ không? Chứ vậy cái này mà không làm kiếp sau không làm đâu, phải làm những kiếp sau trở lại Bồ Tát, phải làm như này cho xong tất cả mọi việc thiện làm thì phải trải qua hết mới đạt thành quả như lai được. Thế như đó là chứ phải là làm con mới chứ thành Như Lai đâu, không có chữ đó. Thiện thể mà Đức Như Lai chúng ta có 10 hiệu, mà cái hiệu thứ 5 là thiện thể. Thiện thể là thề làm tất cả đều lành. Thế giờ mới xứng ra là thiện thể. Ở như vậy mọi tử thể làm điều này mà không làm điều kia. Phải làm điều nào làm chưa được thì những kiếp sau phải làm, hành Bồ Tát phải cho xong, cuối cùng mới chứng thành Phật quả được. Thế giờ thành ra là không bỏ pháp nào hết. Hôm nay mình là người chân tu muốn giải thoát, nhưng tùy duyên vẫn là phước, vẫn bố thí, vẫn làm phước, làm từ thiện, vẫn làm mãi vật phóng sanh, cúng dường cha mẹ, hộ trì tam bảo, giúp đỡ người nghèo, làm tất cả những việc thiện là làm được là ác thôi, và hồi hướng thì cực lạc, hồi hướng với quả vô thượng bổ Bồ Đề, hiểu không? À, nhưng mà tối ngày nhắm mắt tu hoài, tu cho bỏ thành Phật, tu cho bỏ thành Phật, tu cho ai chết mà kệ người ta kệ đó. Bởi vì vậy, bởi vì vậy đó là thật sự môn trung bất xả chứ pháp, muốn vào cửa Phật rồi là không bỏ pháp môn nữa, không bỏ việc thiện nào, là phải cố gắng mà làm, hiểu không? À, tùy duyên mà làm thiện, nhưng phải trở về cái bản tâm lô tu để giải thoát trên mặt thân mình. Đó, thì ta nói là tu bằng trí tuệ và lòng tin nơi pháp hành tu của người tu giải thoát chúng ta. Thì hôm nay thì chẳng định nghe đề tài là tu bằng trí tuệ, niềm tin là như vậy. Tự qua nghĩ ha.